Chương 141, vượt qua tiến độ của mọi người lúc này. Chương 141, vượt qua tiến độ của mọi người lúc này. Quả nhiên đúng như vậy, Tô Tụng vừa định rời đi liền vội quay đầu lại, ánh mắt lập tức khóa chặt thân ảnh đang di chuyển cực nhanh của Khương Ngục. Chạy đi đâu? Đứng lại cho ta. Tô Tụng gầm lên giận dữ, rồi lập tức đuổi theo. Khương Ngục vừa chạy trốn vừa cười lạnh nói, "Lực cười thật, chân mọc trên người ta, ta thích đi thì đi, còn đến lượt ngươi bảo ta dừng lại sao? Có bản lĩnh thì cứ đuổi theo đây." Hắn lại tăng tốc, rồi biến mất khỏi tầm mắt của Tô Tụng. Tô Tụng nhanh chóng đuổi tới nơi, lập tức tìm kiếm xung quanh. Nhưng đáng tiếc là, hắn hoàn toàn không tìm thấy Khương Mục, Khương Mục dường như lại biến mất vào hư không như lần trước. Điều này khiến Tô Tụng càng thêm tức giận, càng quyết tâm phải tìm bằng được Khương Mục, kẻ đã dám đùa dẫn mình. Nhưng thời gian trôi qua, hắn vẫn không thu hoạch được gì. Điều này khiến Tô Tụng không khỏi nghi ngờ, liệu có phải Khương Mục lại đang đùa giỡn hắn không? Bắt hắn loanh quanh ở đây, còn bản thân thì đã chạy mất rồi. Khương Mục đang ẩn mình trong bóng tối, thấy hắn đứng yên, liền biết hắn lại nghi ngờ. Lập tức lại di chuyển, hơn nữa còn tỏ vẻ như muốn lén rời khỏi ngọn núi này. Lập tức thu hút sự chú ý của Tô Tụng, hắn vội vàng đuổi theo. Giống như trước đó, Khương Mục lại biến mất không dấu vết. Tô Tụng cũng như lần trước, chỉ đành tìm kiếm thêm lần nữa. Nhưng mỗi khi hắn nghi ngờ Khương Mục đã rời đi, thì Khương Mục lại xuất hiện một cách bí ẩn. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, Tô Tụng dù tức giận đến mấy, có ngốc đến đâu, cũng hiểu ra ý đồ thực sự của Khương Mục. "Ngươi muốn giữ chân ta ở đây, để tạo cơ hội cho đồng bọn của ngươi chạy trốn sao? Ta nên nói ngươi vĩ đại, hay là ngu xuẩn không biết tự lượng sức mình đây? Nếu ta là ngươi, tính mạng của bản thân mới là quan trọng nhất. Dám đùa giỡn ta ở đây, đúng là chán sống rồi. Còn nữa, ngươi nghĩ bọn họ có thể thuận lợi rời khỏi đây sao? Thật là ngây thơ." Tô Tụng nói. Khương Mục liền nghe thấy tiếng yêu thú gầm thét. Ngay sau đó là tiếng chúng chạy rầm rập. Tất cả đều hướng về phía lối vào, khí thế hung hãn. Khương Mục lập tức nhận ra, đây là Tô Tụng đã dùng chút quyền kiểm soát còn sót lại của mình ở nơi này để điều khiển lũ yêu thú này, khiến chúng tiến về phía lối vào, gặp phải đám người kia, tự nhiên sẽ không tránh khỏi một trận huyết chiến. Khương Mục nhíu mày, rồi cũng không ẩn mình nữa, trực tiếp bước ra. Dù sao Tô Tụng cũng đã nhìn đấu, tiếp tục che giấu cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ngay lập tức, Tô Tụng liền chú ý tới Khương Mục vừa bước ra. Mà vị trí Khương Mục bước ra, lại chính là nơi hắn vừa đi qua. Điều này càng khiến cơn giận trong lòng Tô Tụng bùng lên dữ dội hơn. Hắn vừa tức giận vì bản thân không phát hiện ra Khương Mục, vừa căm ghét việc Khương Mục đã qua mặt được mình. Kế hoạch như ý của ngươi đã thất bại rồi. Còn ngươi, sẽ phải vĩnh viễn ở lại đây. Tô Tụng nhìn Khương Mục, giọng nói lạnh như băng. Khương Mục chỉ cười nhạt, vẻ mặt bất cần. Muốn giữ ta lại, thì phải xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh đã. Dứt lời, Khương Mục xoay người bỏ đi. Tô Tụng lại đuổi theo. Cứ thế, hai người một chạy một đuổi, lại bắt đầu cuộc rượt đuổi. Đám người kia đã an toàn đi được một đoạn đường khá xa. Đúng lúc họ đang lo lắng vì không nghe thấy tiếng giao đấu giữa Tô Tụng và Khương Mục, thì tiếng gầm thét của yêu thú bắt đầu không ngừng áp sát. Sao lại thế này? Hình như chúng nhắm vào chúng ta. Đúng vậy, nghe tiếng thì đúng là đang đến gần. Phía trước cũng có, ta thấy rồi. Chắc chắn là Tô Tụng dở trò, hắn chắc chắn đã nhận ra ý đồ của Khương Mục. Đây là chuyện sớm muộn, kéo dài được đến bây giờ đã là tốt lắm rồi. Lúc này mọi người đừng có giấu nề nữa, cùng nhau ra tay, mới có thể nhanh chóng đánh lui lũ yêu thú này. Chỉ mong là lũ yêu thú này không quá đông, nếu không, dù chúng ta không bại dưới tay chúng thì cũng sẽ bị Tô Tụng trừ khử. Đúng vậy, chúng ta nhất định phải đồng lòng hợp sức. Từ hoảng loạn ban đầu đến lúc bình tĩnh lại, cũng không mất quá nhiều thời gian. Lúc này, Giao Quang Thánh Tử đột nhiên lên tiếng. Thế này đi, ta cùng Cơ Gia Thần Vương Thể và những người khác sẽ mở đường. Người của Trầm Gia phụ trách chặn hai bên sườn, những người còn lại đoạn hậu phía sau. Thực ra tính như vậy, Trầm Gia coi như ở giữa. Tuy cũng có áp lực nhất định, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với phía trước và phía sau. Sự sắp xếp này, nếu là trước đây chắc chắn sẽ có người phản đối. Nhưng tình hình hiện tại nguy cấp, thêm vào đó Khương Mục đã giúp họ. Nếu lúc này còn tính toán thiệt hơn với Trầm Gia, thì quả là không có khí độ, hơn nữa còn quá lãng phí thời gian. Mọi người đều gật đầu đồng ý cứ làm theo lời Giao Quang Thánh Tử. Chúng ta nhất định sẽ dốc hết sức. Làm phiền Giao Quang Thánh Tử và mọi người mở đường rồi. Thấy vậy, mọi người lập tức vào vị trí của mình, tiếp tục tiến về phía trước. Chẳng mấy chốc, yêu thú từ bốn phương tám hướng ùa tới. Đông nhất là phía trước và phía sau, đen nghịt cả một vùng, trông vô cùng đáng sợ. Mọi người hít sâu một hơi, dũng mãnh ra tay. Giữa tình thế khó khăn, họ vẫn tiếp tục tiến lên. Cùng lúc đó, Khương Mục cũng đang dùng tốc độ tối đa lao ra ngoài bí cảnh. Không bị yêu thú cản đường, chỉ phải đối phó với Tô Tụng, tốc độ của hắn ngược lại còn nhanh hơn những người khác. Dù phương hướng có hơi lệch và phải đi đường vòng, hắn vẫn vượt qua tiến độ của đám người kia lúc này. Chương 142, tuyệt đối không thể suy luận theo lẽ thường. Chương 142, tuyệt đối không thể suy luận theo lẽ thường. Nghe tiếng giao đấu kịch liệt truyền đến từ xa, Khương Mục nhíu mày. Hắn muốn đến giúp đỡ, nhưng lại biết tuyệt đối không thể làm vậy. Nếu không, Tô Tụng sẽ theo hắn cùng đến đó. Mọi người sẽ lập tức bị Tô Tụng tấn công, trở thành vật bổ dưỡng cho hắn. Tha để họ đối mặt với yêu thú, dù số lượng đông đảo, ít nhất còn có thể chống đỡ. Nhưng nếu đối mặt với Tô Tụng thì nguy hiểm vô cùng. Ngươi nghe thấy không? Bọn họ sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Kế hoạch của ngươi căn bản không khả thi. Các ngươi cuối cùng đều sẽ chết trong tay ta, trở thành vật bổ dưỡng cho ta. Thay vì dãy rủa, chi bằng chấp nhận số phận đi, cũng tránh khỏi thất vọng chẳng trễ, vui quá hóa buồn. Tô Tụng đắc ý nói. Nhìn thấu được kế hoạch của Khương Mục khiến tâm trạng hắn vô cùng vui sướng. Dù trong trận tỉ thí bảy kiếm trước đó hắn đã thắng Khương Mục, nhưng vẫn luôn cảm thấy bị Khương Mục đè đầu. Mà bây giờ, hắn đã phá vỡ kế hoạch của Khương Mục, cảm giác này thật quá tuyệt vời. khiến cho mây mù trong lòng hắn tan biến sạch sẽ, ngay cả giọng điệu cũng trở nên vui vẻ hơn vài phần. Khương Mục tất nhiên nhìn thấu tâm tư của Tô Tụng, cười nói: "Nếu ngươi mãi mà không nhìn ra kế hoạch của ta, thì đúng là một tên ngốc hoàn toàn. Muốn như vậy mới nhìn thấu, có gì đáng để đắc ý chứ? Ta đã hoàn thành rất tốt rồi, cũng nhờ ngươi phối hợp đấy, thật sự cảm ơn ngươi đã thành toàn." Một câu cảm ơn ngươi đã thành toàn trực tiếp khiến Tô Tụng sa sầm mặt mày, cơn giận lại một lần nữa chiếm lấy lòng hắn. Tâm trạng tốt đẹp vừa rồi thoáng chốc biến mất không còn tăm hơi, thậm chí lửa giận còn bùng lên dữ dội hơn trước. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng Khương Mục không những không tức giận mà còn có thể chọc tức ngược lại hắn. Cảm giác này khiến hắn vô cùng bất lực. Hắn cũng bất giác đồng tình với lời của Khương Mục, dù sao sự thật đúng là như vậy. Nếu không phải hắn phản ứng chậm chạp, cũng sẽ không để đám người kia có cơ hội chạy thoát đến mức này. Nói đi cũng phải nói lại, hắn đúng là đã làm chuyện ngu xuẩn dưới sự trêu đùa của Khương Mục. Nhưng hắn có thể tự mình kiểm điểm, chứ không thể bị người khác vạch trần. Nhất là kẻ đó lại là Khương Mục thì càng không được. Điều này chỉ càng khiến hắn thêm tức tối, cũng càng muốn mau chóng trừ khử Khương Mục. Thứ chết tiệt, đáng ghét, thật đúng là đáng ghét vô cùng. Tô Tụng nghiến răng nghiến lợi nói, lập tức vung kiếm chém về phía Khương Mục. Khương Mục lại dùng chiêu cũ, sau một hồi đối đầu trực diện ngắn ngủi, liền để lại một vết nứt không gian rồi lại nhanh chóng lao về phía trước. Người chạy đi đâu? Chẳng lẽ ngươi không quan tâm đến đồng bạn của mình nữa sao? Dù ngươi có thể chạy thoát, còn bọn họ thì sao? Ngươi không nghĩ rằng bọn họ còn cơ hội trốn thoát đấy chứ? Tô Tụng đội vàng đuổi theo hét lớn. Thế nhưng, giọng nói đầy chế nhạo của Khương Mục lại vang lên, hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của hắn. Ngươi ngốc à? Ta lại không phải cha bọn họ, ta đã làm hết sức mình rồi. Bọn họ có thoát ra được hay không, lúc này cũng phải dựa vào chính mình thôi. Ta dừng lại thì có ích gì chứ? Hoàn toàn vô dụng. Ngươi lừa gạt ta như vậy, quả thực là xem thường ta. Có bản lĩnh thì đuổi theo đây, xem ta có đánh cho ngươi mặt nợ hoa không. Nghe giọng điệu chế nhạo không chút khách khí này, Tô Tụng dường như thấy được Khương Mục đang trợn mắt lườm một cái đầy linh hoạt, tức đến thất khiếu bốc khói. Đồng thời, hắn cũng nhận thức rõ ràng, con người Khương Mục này tuyệt đối không thể suy luận theo lẽ thường. Nếu không, sẽ phải chịu thiệt thòi lớn, ít nhất cũng bị châm chọc đến mức muốn nhảy dựng lên. Khương Mục chết tiệt, đợi đến lúc bị ta bắt được, xem ngươi còn dám ngông cuồng như vậy nữa không. Tô Tụng ánh mắt như muốn nứt ra, nhìn chằm chằm bóng lưng Khương Mục nói. Hai người một đuổi một chạy, chẳng mấy chốc đã đến lối vào. Tô Tụng dùng chút sức mạnh khống chế còn sót lại của mình, trực tiếp điều khiển lối vào bắt đầu biến mất. Ánh mắt Khương Mục lạnh đi, trực tiếp vung đao chém ra. Theo tiếng quát giận dữ của Khương Mục, hắc kiếm hạ xuống, mang theo khí thế khai thiên lập địa. Gió lớn chợt nổi lên, phong vân biến sắc. Ngay cả Tô Tụng cũng phải kinh ngạc trước uy lực của kiếm này. Dưới hắc kiếm là những vết nứt không gian liên tiếp nhau. Nhưng Khương Mục không dừng lại, lại chém ra một kiếm nữa. Hắc kiếm phát ra âm thanh tựa như tiếng rồng gầm hổ gầm, uy thế lẫy lừng. Tiếp đó, kiếm thứ ba cũng hạ xuống. Âm một tiếng, lối vào đang khép lại lập tức mở ra lần nữa. Khương Mục không nói lời nào, trực tiếp lao vào trong đó, biến mất không thấy bóng dáng. Chết tiệt, hắn vậy mà thật sự làm được. Là ta sơ suất rồi. Tô Tụng nhíu mày nói, rồi lập tức đuổi theo. Vừa ra khỏi đó, hắn liền nhìn thấy Khương Mục ở phía xa. Giữa hai người chỉ cách nhau một hơi thở, vậy mà đã cách xa đến thế. Tốc độ của Khương Mục khiến Tô Tụng vô cùng đau đầu. Nếu là trước đây, dĩ nhiên hắn có thể dễ dàng chặn đối phương lại. Nhưng bây giờ, hắn chỉ là một tàn hồn, chiếm cứ thân xác của Bái Nguyệt Thánh Tử, thực lực tự nhiên kém xa trước kia. Đương nhiên, một phần nguyên nhân là hắn vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ được tàn hồn của Bái Nguyệt Thánh Tử. Chỉ khi nào tiêu diệt hoàn toàn chủ nhân cũ của thân xác này, đạt đến mức dung hợp hoàn hảo với nó, hắn mới có thể phát huy ra sức mạnh lớn nhất. Chỉ tiếc là không biết đối phương đã dùng bí thuật gì, khiến hắn không thể làm được điều đó trong thời gian ngắn. Lại còn liên tục bị Khương Mục khiêu khích chơi bừa, càng không có thời gian để thôn phệ nuốt tàn hồn cuối cùng của Bái Nguyệt Thánh Tử. Chương 143, ngươi đoạt xá Bái Nguyệt Thánh Tử. Chương 143, ngươi đoạt xá Bái Nguyệt Thánh Tử. Nói đi nói lại, cuối cùng vẫn là lỗi của Khương Mục. Nếu không phải tại hắn, có lẽ ta đã thành công rồi. Càng nghĩ càng tức giận, Tô Tụng quyết định, bất kể thế nào, nhất định phải trừ khử Khương Mục. Nếu không, cơn tức trong lòng hắn, e rằng sẽ không bao giờ nguôi ngoai. Tuy nhiên, ngay lúc trong lòng hắn đang chăm mối ngổn ngang, định đuổi theo, thì đột nhiên, đất trời biến sắc. Trên không trung mây đen giăng kín, tiếng sấm ầm ầm, thanh thế cực lớn. Lôi kiếp, đều tại Khương Mục, nếu không sao ta lại quên mất chuyện quan trọng như vậy. Bây giờ quay về cũng vô dụng rồi. Tô Tụng nhìn lôi vân trên trời, kinh hãi thốt lên. Ngay lập tức, hắn không nói lời nào, phi thân đáp xuống một tảng đá lớn gần đó, khoanh chân ngồi xuống. Khương Mục thấy vậy, nghe tiếng sấm rền vang, trầm ngâm nói: "Ngươi không đuổi theo ta, ngược lại còn thế này. Lôi kiếp kia nhắm vào ngươi sao?" Lời vừa nói ra, sắc mặt Tô Tụng tái mét. Vốn đã rất khó coi rồi, vậy mà còn có thể tệ hơn nữa, Khương Mục vừa kinh ngạc vừa bật cười. Đúng là nhắm vào ngươi thật. Để ta đoán xem, bộ dạng này của ngươi rõ ràng là định vượt lôi kiếp. Mà ta, cái gai trong mắt ngươi hận không thể băm thành trăm mảnh, vẫn còn ở đây, ngươi lại mặc kệ luôn. Xem ra lôi kiếp này ngươi không tránh được rồi, quay về bí cảnh cũng không xong. Ta nói có đúng không? Nghe vậy, Tô Tụng mím chặt môi không nói gì. Đôi mắt hắn nhìn lên trời, uy thế mênh mông kia khiến trong mắt hắn thoáng hiện vẻ lo lắng. Khương Mục thấy thế càng cười vui vẻ hơn. Xem ra ta đoán đúng rồi. Vậy để ta đoán tiếp nhé, lôi kiếp này là vì ngươi đã đoạt xá Bái Nguyệt Thánh Tử cho nên phải chịu lôi kiếp tẩy lễ. Tô Tụng vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt khẽ dao động đã bán đứng hắn. Khương Mục nói tiếp: "Trước đó sở dĩ không có lôi kiếp giáng xuống là vì ngươi ở trong bí cảnh, khí tức bị che giấu. Nhưng vừa ra ngoài liền bị cảm ứng được, cho dù ngươi quay về cũng vô ích thôi." Ha 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 ha. nói đi nói lại vẫn là do ngươi cố chấp đuổi theo ta ra ngoài. Đây có phải gọi là tự làm tự chịu không nhỉ? Tô Tụng hung tợn nhìn Khương Mục. Vẻ mặt dữ tợn đó khiến Khương Mục chắc chắn rằng mình đoán hoàn toàn chính xác. Đối phương bây giờ vẫn hận không thể băm mình thành trăm mảnh, nhưng bất đắc dĩ, cũng chỉ đành đối phó với lôi kiếp trước. Khương Mục thản nhiên đi về phía Tô Tụng. Tô Tụng siết chặt nắm đấm, muốn mạo hiểm ra tay, nhưng lúc này, tiếng sấm lại càng lớn hơn. Hơn nữa, quanh đỉnh đầu hắn, lôi quang lóe lên không ngừng. Tô Tụng hít sâu một hơi, chỉ đành nhẫn nhịn. Ngay sau đó, hắn kết ấn bằng hai tay, nhanh chóng tạo ra một lớp phòng hộ xung quanh, đảm bảo Khương Mục không thể đến quá gần, như vậy mới có thể yên ổn vượt qua lôi kiếp. Khương Mục không dừng bước, nhưng ánh mắt lại quét qua quét lại lớp quang cháo đang bảo vệ Tô Tụng. Hắn biết chắc rằng mình hoàn toàn không nắm chắc có thể phá vỡ nó. Đối với điểm này, hắn không hề thấy lạ. Dù sao đối phương cũng đâu phải kẻ ngốc, không phòng hộ kỹ càng mà dám vượt lôi kiếp trước mặt hắn, chẳng phải là muốn chết sao? Đương nhiên phải bảo vệ bản thân thật tốt rồi. Ngươi muốn ra tay với ta à? Ta không ngại dẫn lôi kiếp đến chỗ ngươi, để ngươi cùng ta vượt kiếp đâu. Tô Tụng nhìn Khương Mục, lạnh lùng cười gằn, ánh mắt đầy oán độc. Khương Mục trợn mắt coi thường. Ngươi lợi hại vậy sao? Hay chỉ đang dọa ta thôi? Bất kể là gì đi nữa, bây giờ ta không định lãng phí thời gian với ngươi. Ngươi cứ từ từ vượt lôi kiếp ở đây đi, ta vừa hay tranh thủ lúc này quay về cứu người. Hy vọng lúc ta quay lại, ngươi đã hồn phi phách tán dưới lôi kiếp rồi. Tô Tụng nghe vậy lập tức càng thêm giận tí mặt. Hắn không ngờ Khương Mục lại định quay về cứu người. Vậy chẳng phải hắn sẽ chẳng còn lại chút đồ bộ nào sao? Thật đáng chết vạn lần. Nhưng dù hắn có tức giận đến đâu, cũng không còn cơ hội làm gì nữa. Hiện giờ, đối với hắn, quan trọng nhất chính là vượt lôi kiếp. Ngoài việc này ra, mọi thứ khác đều có thể tạm gác lại. Nếu không, làm gì cũng không còn cơ hội nữa. Khương Mục nhìn sắc mặt âm trầm của hắn, thoáng chốc cười càng thêm rạng rỡ. Ta đi trước đây, không cần tiễn. Người đi thong thả. Khương Mục xoay người đi vào trong bí cảnh. Đồng thời, hắn liên lạc với tàn hồn của Bái Nguyệt Thánh Tử. Lát nữa lôi kiếp giáng xuống, ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ. Hắn tu luyện khá đặc biệt, khả năng chịu đựng được là rất lớn. Ngươi mà hành động liều lĩnh, rất có thể sẽ bị hắn nhân cơ hội trừ khử. Nhưng nếu có cơ hội, nhớ kỹ, nhất định phải nắm bắt, tuyệt đối không được bỏ lỡ. Tàn hồn của Bái Nguyệt Thánh Tử lập tức đáp lại. Ta biết rồi, ta sẽ cố gắng hết sức. Hy vọng ông trời chiều cố, cơ hội sẽ xuất hiện. Khương Mục nói xong câu cuối cùng, liền đi vào trong bí cảnh. Chúc ngươi may mắn. Nhìn bóng lưng hắn biến mất, Tô Tụng hận không thể xông vào theo. Nhưng hắn biết, mình tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính. Đợi ta vượt qua lôi kiếp, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Ngươi sở dĩ trốn thoát được, chẳng qua chỉ là gặp may thôi. Chỉ cần ngươi dám đối mặt trực diện với ta, ngươi chết chắc rồi. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào gọi là khoảng cách. Ta dù sao cũng là cổ chi thánh hiển, cho dù không còn được như xưa, cũng không phải là kẻ ngươi có thể khiêu khích. Chương 144, ngươi chắc chắn sẽ chết trong tay ta. Chương 144, ngươi chắc chắn sẽ chết trong tay ta. Chúng ta cứ chờ xem, ngươi chắc chắn sẽ chết trong tay ta. Tô Tụng tức giận nói, giọng nói tràn ngập sát khí lạnh lẽo. Hắn đã sống nhiều năm như vậy, không phải là không có kẻ thù. Hơn nữa, mỗi kẻ thù đều có tu vi cao hơn, mạnh hơn Khương Mục. Nhưng trong số những kẻ đó, lại không một ai có thể khiến hắn tức giận đến mức này như Khương Mục, thậm chí gần như mất hết lý trí. Có thể nói, Khương Mục chắc chắn là người đầu tiên chọc giận hắn đến mức này. Những kẻ thù trước đây của hắn, không một ai có kết cục tốt đẹp. Hắn tin rằng, Khương Mục cũng vậy, sớm muộn gì cũng sẽ chết trong tay hắn. Hơn nữa, ngày hắn hạ hê đó sẽ không còn xa nữa. Sấm sét kinh hoàng điên cuồng đánh xuống. Mọi người cố gắng thêm chút nữa, chúng ta sắp đến lối vào rồi. Chúng ta nhất định làm được, đừng bỏ cuộc. Yêu thú có nhiều hơn nữa cũng không phải đối thủ của chúng ta, tuyệt đối không được dừng lại, cũng không thể bị đánh tan. Kiên trì lên, nếu không chúng ta sẽ công cốc mất. Giao Quang Thánh Tử và những người khác lần lượt lên tiếng, cổ vũ mọi người. Mọi người tuy vẫn đang kiên trì, nhưng cũng đã là nọ mạnh hết đà. Không phải họ quá yếu, dù sao cũng đều là tuấn kiệt trẻ tuổi, không ai là kẻ yếu đuối hay dễ dàng bỏ cuộc. Nhưng yêu thú xung quanh họ thực sự quá nhiều, nhiều đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Hơn nữa, con nào con nấy đều không yếu, thậm chí có vài con còn có tu vi cao hơn một bậc so với những thiên kiêu đỉnh cao nhất như Giao Quang Thánh Tử. Nếu không phải họ có thể vượt cấp thách đấu, mọi người đã sớm không trụ nổi rồi. Nhất định là do tên Tô Tụng đáng chết dở trò. Hắn không muốn chúng ta trốn thoát, nên mới ngấm ngầm phá hoại. Thật đáng ghét, lần này có lẽ chúng ta không ra ngoài được nữa rồi. Đừng nói những lời nản lòng đó, chúng ta nhất định có thể ra ngoài. Số lượng yêu thú nhiều như vậy, chưa kể mấy con cực kỳ lợi hại kia, chỉ riêng những con ngang ngửa chúng ta cũng đủ để cầm chân chúng ta rồi. Đúng vậy, đợi đến khi Tô Tụng đổi tới, chúng ta làm gì còn đường sống. Chỉ cần Khương Mục không sao, Tô Tụng sẽ không đến đây đâu. Không biết Khương Mục bây giờ thế nào rồi. Mọi người lần lượt nghiêm nghị lên tiếng. Ai nấy đều nghĩ đến Khương Mục. Đây là lần đầu tiên họ quan tâm đến sự an nguy của Khương Mục như vậy. Tuy động cơ không trong sáng, nhưng cũng mơ hồ có cảm giác đồng bệnh tương lân. Lỡ như Khương Mục xảy ra chuyện gì, họ cũng tuyệt đối không có kết cục tốt đẹp. Vì vậy, mỗi người đều hy vọng Khương Mục có thể bình an vô sự, thuận lợi thoát khỏi tay Tô Tụng. Lúc này, Trầm Thiên đột nhiên trầm giọng nói: "Nếu Khương thần tử ở đây thì tốt rồi, chúng ta chắc chắn có thể nhanh chóng thoát thân an toàn." Mọi người nghe vậy, trong lòng không khỏi nhớ tới thực lực mạnh mẽ của Khương Mục. Nếu Khương Mục ở đây, đám yêu thú này tự nhiên sẽ không được hắn đặt vào mắt. Cho dù chúng mạnh hơn nữa, nhiều hơn nữa, Khương Mục đều có thể chiến thắng. Đối với thực lực của Khương Mục, mọi người tuyệt đối tâm phục khẩu phục. Nhưng Khương Mục lúc này chắc chắn đang đối phó với Tô Tụng, không xảy ra chuyện gì đã là may mắn lắm rồi, sao có thể xuất hiện ở đây cứu bọn họ được? Ngay cả khi đó chỉ là ảo ảnh, mọi người cũng cảm thấy có chút quá xa vời. Vậy mà đúng lúc này, một kiếm tử trên trời hạ xuống, tiếng kiếm rít vang vọng, gió mạnh từng cơn. Một con yêu thú đang bị giao quang thánh tử và giao quang thánh nữ vây công, lập tức bị chém thành hai nửa. Thuần sát quen thuộc, còn có kiếm khí kia, uy nghiêm đáng sợ. Không phải Khương Mục thì còn là ai? Mọi người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Khương Mục từ trên trời giáng xuống. Khương Mục như một vị thần giáng thế. Mọi người nhìn thấy hắn, chính là nhìn thấy hy vọng sống sót. Là Khương Mục. Hắn thật sự đến rồi. Chúng ta được cứu rồi. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Ha 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 ha. Mọi người đồng loạt reo hò. Vẻ u ám trên mặt mỗi người đều tan biến. Ngay cả Giao Quang Thánh Tử và những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy Khương Mục, cũng đồng nghĩa với việc nhìn thấy hy vọng sống. Đến thật đúng lúc. Điều duy nhất mọi người lo lắng là Tô Tụng đi theo sau Khương Mục. Nhưng nhìn khắp nơi, đâu có bóng dáng Tô Tụng. Trong lúc mọi người còn đang nghi hoặc, Khương Mục đã vung kiếm liên tục chém tới. Mỗi một kiếm hạ xuống, đều có một đám lớn yêu thú bị chém ngang lưng. Mưa máu ào ào rơi xuống, mọi người không cảm thấy đáng sợ, chỉ thấy chấn động. Lợi hại quá, còn lợi hại hơn họ tưởng tượng. Phải biết rằng, bọn họ phải liên thủ mới có thể đối phó với đám yêu thú này. Mà Khương Mục, chỉ dựa vào một mình hắn, đã có thể liên tiếp thực hiện tuần sát. Bọn họ so với Khương Mục, quả thực là khác biệt một trời một vực. Khương Mục đáng sợ quá. Trước kia ta thật hồ đồ, lại dám đối đầu với hắn. Lúc đó chúng ta cùng đường bị lối, đã mất hết lý trí rồi, may mà khi đó chỉ là kế sách của Khương Mục. Nếu hắn ra tay thật, e rằng chúng ta đã sớm có kết cục giống như đám yêu thú này rồi. Thanh hắc kiếm kia của Khương Mục rốt cuộc có lai lịch gì? Trong tay Khương Mục quả thực là không gì cả nổi. Chuyện này bất tò mò đi, cẩn thận bị hắn chém một kiếm đấy. Khương Mục đâu có nhỏ nhen như vậy, nếu không sao lại quay lại cứu chúng ta? Đúng vậy, chúng ta chẳng thân chẳng quen, lại còn từng đắc tội với hắn, vậy mà hắn chịu giúp chúng ta, tấm lòng quả thực rộng rãi. Thực lực và nhân phẩm đều là thứ chúng ta không bằng được, hại người so với người, tức chết người mà. Chương 145, đang tiếp nhận tẩy lễ lôi kiếp. Chương 145, đang tiếp nhận tẩy lễ lôi kiếp. Dứt lời, Khương Mục đã thu kiếm lại. Yêu thú xung quanh đã không còn con nào đứng được nữa. Từng con một bị chém thành hai nửa, nằm la liệt trên mặt đất, trông chẳng khác nào một tấm thảm đỏ tươi. Mà Khương Mục lại giống như vị dũng sĩ mà tấm thảm này đang chuẩn bị nên đón. Ta đến muộn rồi. Khương Mục nhìn mọi người, cất lời. Mọi người nghe vậy vội vàng xua tay. Không muộn, không muộn, vừa kịp lúc. Ngươi có thể đến kịp, thật tốt quá. Mà ngươi làm sao cắt đuôi được Tô Tụng vậy? Đúng thế, vừa rồi ta còn tưởng Tô Tụng theo ngươi tới đây, nhưng lại chẳng thấy hắn đâu cả. Ngay cả hắn mà ngươi cũng cắt đuôi được, Khương Mục, ta thật sự bội phục ngươi. Khương Mục nghe vậy, cười giải thích. Các ngươi thật sự quá đề cao ta rồi. Tên Tô Tụng đó ta đâu có cắt đuôi được hắn. Hắn bị lôi kiếp giữ chân rồi. Tạm thời đừng nói chuyện này nữa, việc cấp bách bây giờ là theo ta rời khỏi đây. Nơi này không nên ở lại lâu. Mọi người nghe vậy, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó rối rít gật đầu. Khương Mục nói đúng, không có chuyện gì quan trọng hơn việc mau chóng rời khỏi đây. Bằng không đợi đến lúc Tô Tụng rảnh tay, chẳng phải hắn sẽ lại giở trò cũ để giữ chân họ sao? Cứ chuẩn trước thì hơn. Đi thôi, đi thôi. Ta không muốn ở lại đây thêm một khắc nào nữa. Đi cùng Khương Mục ngươi, chúng ta thấy yên tâm hẳn. Đúng thế, lòng ta giờ đã yên ổn rồi. Ta cũng vậy, lúc trước trên đường đi cứ thấp thỏm không yên. Đừng chen lấn. Ta vốn đứng ở đây, gần Khương Mục nhất mà. Ai chen ngươi chứ? Ta vừa rồi cũng ở đây mà. Các ngươi tránh ra hết đi, ta muốn đứng sát Khương Mục. Đồng thời tranh nhau chen lấn về phía Khương Mục. Dường như càng đến gần Khương Mục thì càng an toàn. Khương Mục chẳng buồn để ý đến họ, lập tức xoay người dẫn đường, đưa họ độn ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, mọi người đã ra khỏi bí cảnh. Vừa ra ngoài, họ liền thấy Tô Tụng đang tiếp nhận tẩy lễ lôi kiếp. Hai bên chạm mắt nhau, sắc mặt Tô Tụng lập tức xa sầm. Còn mọi người thì lại vui mừng, coi như họ đã thoát khỏi hiểm cảnh rồi. Còn Tô Tụng, dưới lôi kiếp này chưa chắc đã toàn mạng trở ra. Đây chẳng phải là cổ chi thánh hiền Tô tiền bối đó sao? Sao lại độ lôi kiếp ở đây thế này? Nhìn chúng ta hung dữ như vậy làm gì, chi bằng chuyên tâm vào lôi kiếp đi. Không thể bị ngươi dùng làm vật đại bổ, thật lấy làm tiếc quá. Ha 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 ha, theo ta thấy, ngươi cứ tan thành cho bụi dưới lôi kiếp luôn đi cho rồi, như vậy còn đỡ mất mặt xấu hổ. Ta thấy ý này hay đấy, ta chúc ngươi chết dưới lôi kiếp. Cho ta góp một lời, ta cũng chúc ngươi như vậy. Mọi người bảy miệng tám lưỡi chế nhạo Tô Tụng, khiến Tô Tụng tức đến lệch cả mũi. Đúng lúc này, Trầm Thiên đột nhiên lên tiếng. Hắn tuy là Tô Tụng, nhưng cũng là Bái Nguyệt Thánh Tử. Lời chế nhạo của mọi người lập tức im bặt. Tuy mọi người và Bái Nguyệt Thánh Tử không có giao tình gì đặc biệt, nhưng vì cùng trải qua chuyện này, họ vẫn dành cho Bái Nguyệt Thánh Tử một sự đồng cảm nhất định. Nếu người bị đoạt xá là họ, thì lúc này chắc chắn không muốn nghe ai nói lời châm chọc điểm ai. Tuy nhiên, cũng có người lại nghĩ khác. Bái Nguyệt Thánh Tử đã chết rồi. Hắn bây giờ là Tô Tụng, sao có thể có lòng dạ đàn bà như vậy được? Lời này vừa nói ra, lập tức có người tán thành. Nhưng phần lớn mọi người lại chọn cách im lặng. Lúc này, Khương Mục đột nhiên lên tiếng. Chúng ta mau rời khỏi đây trước đã, để tránh bị lôi kiếp ảnh hưởng. Hắn chưa chắc đã không vượt qua được lôi kiếp, tốt nhất không nên chủ quan. Tiêu Giao Môn Thần Tử lập tức lên tiếng. Khương Thần Tử, sao chúng ta không nhân cơ hội này báo thù cho Bái Nguyệt Thánh Tử? Tiện thể trừ luôn mối họa ngầm này. Những người khác nghe vậy cũng rối rít hùa theo. Đúng thế, Khương Thần Tử, bây giờ chúng ta ra tay là thời cơ thích hợp nhất. Bỏ lỡ cơ hội này thì sau này khó mà có lại được. Sao không nhân lúc hắn gặp nạn mà lấy mạng hắn luôn? Chúng ta cùng ra tay đi. Dù hắn có lợi hại đến đâu, chúng ta hợp lực lại, chưa chắc đã không địch lại được hắn. Nhìn mọi người đang hăng hái, Thương Mục nghiêm mặt nói, các ngươi không thấy hắn đã chuẩn bị phòng ngự rồi sao? Dù chúng ta có liên thủ cũng khó lòng phá vỡ được. Có lẽ thêm cả ta vào nữa thì chúng ta đúng là có thể thử, nhưng đến lúc phá vỡ được phòng ngự thì có khi lôi kiếp cũng đã kết thúc rồi. Đến lúc đó, người chúng ta phải đối mặt chính là Tô Tụ. Nếu có thể trừ khử hắn dễ dàng như vậy, ta cần gì phải vào trong tìm các ngươi trước? Ở ngay đây trừ khử hắn chẳng phải tốt hơn sao? Mọi người nghe vậy, lập tức tiêu nhịu. Họ biết Khương Mục nói đúng, hơn nữa còn nói rất khách sáo rồi. Dù sao thì đến đám yêu thú kia, họ liên thủ còn chẳng thể giết nổi để thoát ra ngoài. Bây giờ đối thủ là Tô Tụng, cho dù là một Tô Tụng không thể đánh trả, thì bọn họ có là gì đâu chứ? Xét cho cùng, chẳng phải vẫn phải dựa vào Khương Mục hay sao? Khương Mục đã thấy không ổn, thì dù họ có ra tay giúp sức cũng chỉ phí công vô ích mà thôi. Nghĩ đến đây, mọi người không còn nhắc đến chuyện nhân lúc hắn gặp nạn mà lấy mạng hắn nữa. Đúng lúc này, tiếng sấm vang rền. Lại một tia sét kinh hoàng nữa chuẩn bị giáng xuống, mọi người lập tức nảy sinh ý định rời đi. Khương Mục thấy vậy, lập tức dẫn mọi người rời đi. Rất nhanh, mọi người đã đến một nơi khá xa. Nhưng tiếng sấm từng hồi vẫn vang vọng dữ dội, như còn vang vẳng bên tai. Lôi kiếp này thật đáng sợ. Quả nhiên là cổ chi thánh hiển, lôi kiếp này đúng là không tầm thường. Mong là hắn tan thành cho bụi dưới lôi kiếp. Chương 146, có thể khiến ta không còn nỗi lo về sau. Chương 146, có thể khiến ta không còn nỗi lo về sau. Nếu không thì, mọi người quay người nhìn về phía có tiếng sấm truyền đến. Giọng nói không giấu được vẻ lo lắng sâu sắc. Chúng ta mau về thôi, sau khi bẩm báo chuyện này, chắc chắn sẽ có người tới xử lý hắn. Chưa chắc đâu, có lẽ chỉ có người của Bái Nguyệt giáo tới thôi. Chuyện này cũng đúng. Tiếp cho Bái Nguyệt Thánh Tử, đó là nhân vật được ngàn chọn vạn lựa mà. Chẳng qua chúng ta may mắn hơn Bái Nguyệt Thánh Tử một chút mà thôi. Mọi người lại lên tiếng. Lúc này, Khương Mục chậm rãi lên tiếng. Bái Nguyệt Thánh Tử, thật ra vẫn chưa chết. Mọi người nghe vậy, lập tức kinh ngạc, dồn dập nhìn về phía Khương Mục. Bái Nguyệt Thánh Tử chưa chết ư? Sao có thể như vậy được? Hắn không phải đã bị đoạt xá rồi sao? Người đó rõ ràng đã là Tô Tụng rồi mà. Mọi người kinh ngạc nói liên hồi. Khương Mục nghe vậy, không hề hoảng hốt, ung dung lên tiếng. Bái Nguyệt Thánh Tử lúc này chỉ còn lại một chút tàn hồn. Nói hắn chưa chết là thật, nhưng nói hắn hoàn toàn còn sống cũng không đúng. Nếu có thể giúp hắn đoạt lại thân xác của mình, để chút tàn hồn kia giành lại quyền chủ đạo, thì hắn vẫn còn cứu được. Trước đó sở dĩ ta không nói, là vì không muốn Tô Tụng biết ta đã nhận ra điều này. Ta và Bái Nguyệt Thánh Tử đã trao đổi qua, nếu hắn có thể tìm được cơ hội trong lần lôi kiếp này, hắn sẽ ra tay. Nhưng theo ta thấy hy vọng không lớn lắm. Lúc trước khi gặp lại Tô Tụng, ta không hề cảm nhận được chút dấu hiệu suy yếu nào từ hắn. Nói cách khác, khả năng Tô Tụng vượt qua lôi kiếp là rất lớn. Như vậy, Bái Nguyệt Thánh Tử căn bản không có cơ hội đoạt lại thân xác của mình. Nếu hắn không nhịn được mà mù quáng ra tay, ngược lại sẽ dễ dàng đẩy bản thân vào tình thế nguy hiểm. Thậm chí có thể còn làm lợi cho Tô Tụng, để hắn thuận thế trừ khử hoàn toàn Bái Nguyệt Thánh Tử. Từ đó hoàn toàn chiếm đoạt thân xác của Bái Nguyệt Thánh Tử. Vậy chỉ đành chúc Bái Nguyệt Thánh Tử có thể giành lại thân xác của mình vậy. Ngoài ra, ta nghĩ chúng ta cũng không giúp được gì cho hắn rồi. Tuy trước giờ ta không ưa Bái Nguyệt Thánh Tử, nhưng lần này ta lại mong hắn thắng. Nghe vậy, Khương Mục liền biết họ không định ra tay giúp đỡ. Những người còn lại không lên tiếng, rõ ràng cũng định đứng ngoài cuộc. Nhưng Khương Mục không vì mình định giúp mà người khác thì không, liền cảm thấy bất mãn trong lòng. Dù sao thì mọi người và Bái Nguyệt Thánh Tử cũng chẳng có giao tình sống chết gì, hoàn toàn không cần thiết phải ra tay. Đặt bản thân lên trên hết là chuyện quá đỗi bình thường, chẳng có gì đáng nói, đều là lựa chọn cá nhân mà thôi. Khương Mục cũng không định ép buộc, trực tiếp nhìn Trầm Tiên nói: "Các ngươi về trước đi, nhưng ta khuyên các ngươi, sau khi đi xa rồi, tốt nhất nên tìm một nơi an toàn trốn đi trước đã. Nếu Tô Tụng vượt qua lôi kiếp mà ta lại không cản được hắn, rất có thể hắn sẽ vì không cam lòng mà đuổi theo các ngươi. Tốc độ của các ngươi không thể nào nhanh bằng hắn, chi bằng trốn đi thì an toàn hơn." Trầm Thiên nghe vậy, nhíu chặt mày. "Khương thần tử, vì sao ngài muốn ở lại?" Khương Mục không đáp, chỉ liếc nhìn về phía lôi kiếp, ý tứ đã quá rõ ràng. Trầm Thiên trầm ngâm một lát, rồi cất giọng trầm trầm: "Vậy chúng ta cũng ở lại. Tuyệt không có lý nào để Khương thần tử ở lại đây một mình." Khương Mục nghe vậy lập tức từ chối: "Không được, các ngươi ở lại, ta còn phải bận tâm chăm lo cho các ngươi. Các ngươi rời đi, ngược lại có thể khiến ta không còn nỗi lo về sau." Lời này nói rất thẳng thắn, kẻ lòng dạ hẹp hòi nghe xong có thể lập tức ghi thủ. Nhưng Trầm Tiên thì không, ngược lại còn cảm thấy hổ thẹn và tiếc nuối vì sự yếu kém của mình. Khương thần tử nói rất phải, chúng ta ở lại đúng là chỉ tổ vương chân. "Vậy Khương thần tử ngài nhớ cẩn thận." Khương Mục gật đầu, rồi không nói thêm lời nào, quay người rời đi. Suốt quá trình, hắn không hề liếc nhìn bất kỳ ai khác. Không ít người vẫn còn hơi lo lắng, lỡ như Khương Mục mở lời yêu cầu họ ở lại, sẽ rất khó từ chối. Lúc này vừa thở phào nhẹ nhõm, lại vừa có chút hổ thẹn vì lòng dạ tiểu nhân của mình. Khương thần tử thực lực mạnh mẽ, nhất định có thể bình an vô sự, toàn thân trở ra. Đúng vậy, Khương thần tử lòng dạ rộng rãi, khí phách hơn người, thực lực phi phàm, chắc chắn có thể đánh bại Tô Tụng. Biết đâu Tô Tụng lại chết thẳng dưới lôi kiếp, như vậy Khương thần tử cũng đỡ tốn sức. Vài người nhìn theo hướng Khương Mục biến mất, bàn tán xôn xao. Nhưng phần lớn người còn lại đều im lặng, không nói gì. Khương Mục đi tới một ngọn núi gần đó, từ xa nhìn Tô Tụng đang độ lôi kiếp, đồng thời chậm rãi lên tiếng: "Đã đến cả rồi, sao không hiện thân gặp mặt?" Dứt lời, hai bóng người xuất hiện sau lưng Khương Mục. Một người ngũ quan tuấn tú, mày rậm xếp ngược lên thái dương, trông vừa có vẻ chất phát lại vừa phong khoáng. Người còn lại, một thân hồng y, dung mạo anh khí lạnh lùng, khí chất vô cùng nổi bật, chính là Tiêu Dao thần tử và Hỏa Tông thánh nữ. Tiêu Dao thần tử lúc này tu vi đã khôi phục, chỉ là cả người lại tạo cho người khác cảm giác trống rỗng bên trong. Tu vi của ngươi? Khương Mục nghi hoặc nhìn Tiêu Dao thần tử, cất tiếng hỏi. Trước đó tu vi của Tiêu Dao thần tử bị đoạt mất, chính mắt ta đã nhìn thấy. Tiêu Dao thần tử nhíu mày đáp lời. Chương 147, yêu thú đông nghịt vây công. Chương 147, yêu thú đông nghịt vây công. Đó là một loại thần thông của Tiêu Dao môn, nhưng chỉ hồi phục tạm thời thôi. Muốn hồi phục hoàn toàn thì cần phải về môn phái tìm cách khác. Hơn nữa, thần thông này sẽ gây tổn hại cho bản thân, sau này cần phải điều dưỡng. Nếu không phải vì muốn giúp ngươi trừ khử Tô Tụng, ta cũng chẳng muốn làm vậy. Khương Mục nghe vậy, cười hỏi. Vậy ngươi hoàn toàn có thể không giúp ta. Sao lại phải tổn hại bản thân để giúp ta chứ? Ta đâu nhớ mình với ngươi có giao tình gì sâu đậm. Tiêu Dao thần tử nghe vậy, mỉm cười. Đúng là chúng ta chẳng có giao tình gì. Nhưng chẳng phải ngươi đã cứu ta sao? Nếu không có ngươi, tất cả chúng ta vẫn còn bị lũ yêu thú đông nghịt vây công trong bí cảnh. Bảo ta bỏ mặc ngươi, ta không làm được. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn là vì ngươi, ta không cao thượng đến thế. Lý do thứ hai là vì ta muốn báo thù. Tô Tụng hại ta, hắn nhất định phải trả giá. Ta muốn cùng ngươi giết hắn. Ánh mắt Khương Mục lóe lên vẻ kinh ngạc. Trước đây, ấn tượng của hắn về Tiêu Dao thần tử chỉ là nóng nảy lỗ mãng, lại còn có chút lòng đố kỵ. Không ngờ người này lại cũng rất trọng nghĩa khí, hơn nữa còn vô cùng thẳng thắn. Xem ra trước đó hắn đã xem thường vị Tiêu Dao thần tử này rồi. Bất kể là vì lý do gì, ngươi chịu giúp đỡ, vậy ta lại có thêm một trợ lực. Hòa Tông thánh nữ, còn ngươi? Ngươi lại vì sao? Khương Mục lên tiếng. Nói đoạn, hắn nhìn về phía Hòa Tông thánh nữ. Hòa Tông thánh nữ trầm giọng nói, tông môn của ta và Bái Nguyệt giáo có giao hảo nhiều năm. Nếu Bái Nguyệt thánh tử đã chết thì thôi, nhưng hắn vẫn còn tàn hồn, vậy nên ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Khương Mục nghe vậy gật đầu. Lý do này cũng rất thẳng thắn, không biện cớ nghĩa khí gì cả. Ta muốn hỏi hai vị, hai vị có cao kiến gì về việc đối phó với Tô Tụng không? Khương Mục nhìn hai người, hỏi. Hai người nghe vậy liền sững sờ, dường như chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Khương Mục nghi hoặc nhìn hai người, thầm nghĩ, lẽ nào hai kẻ này chưa nghĩ gì đã cứ thế hùng hổ chạy tới đây sao? Dường như nhận ra sự nghi hoặc của Khương Mục, Tiêu Dao thần tử lập tức nói, bọn ta chỉ định ngươi bảo sao làm vậy thôi, hoàn toàn không nghĩ nhiều. Thực lực bọn ta không bằng ngươi, cũng không thông minh bằng ngươi, đương nhiên phải nghe theo ngươi rồi. Cũng chưa từng nghĩ ngươi sẽ hỏi bọn ta vấn đề này. Hòa Tông thánh nữ lập tức gật đầu, tỏ vẻ đồng tình với lời của Tiêu Dao thần tử. Khương Mục nhất thời có chút dở khóc dở cười. Ta lại không phải toàn tri toàn năng. Mọi người cùng suy nghĩ, chẳng phải tốt hơn sao? Các ngươi đừng nghĩ biện pháp ta nghĩ ra thì nhất định sẽ tốt. Hơn nữa bây giờ, ta vẫn chưa nghĩ ra phải làm thế nào. Hai vị cũng nghĩ cách giúp đi. Lời này vừa nói ra, Tiêu Dao thần tử và Hỏa Tông thánh nữ lại sững sờ. Sau chuyện lần này, cả hai đều cảm thấy Khương Mục là vấn năng. Cho dù không phải, thì một người ưu tú như hắn cũng không nên nói ra những lời như mình chưa nghĩ ra cách. Dù sao thì bọn họ cũng đã gặp quá nhiều kẻ chết vẫn còn sĩ diện còn người thẳng thắn, lại thẳng thắn một cách trực bạch như Khương Mục thì họ chưa từng thấy qua. Trong lòng họ, Khương Mục không còn là vị thần với bóng hình mơ hồ đứng trên đỉnh cao nữa, mà là một Khương Mục rõ ràng vô cùng, chân thực, đáng kính đáng gần đang đứng trước mặt họ. Khương thần tử, ngươi quả thật có chút khác so với tưởng tượng của ta. Tiêu Dao thần tử nhìn Khương Mục nói. Hỏa Tông thánh nữ mím môi, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm. Nhưng nhìn ánh mắt nàng, hẳn là cũng muốn nói giống như Tiêu Dao thần tử. Khương Mục cười nói, khác chỗ nào chứ? Chẳng phải vẫn là ta sao? Tiêu Dao thần tử gật đầu rồi lại lắc đầu. Ta không biết nói thế nào. Tóm lại, ngươi bây giờ khiến ta cảm thấy không còn xa vời như vậy nữa. Khương Mục không khách khí đảo mắt xem thường. Nói nghe chịu tượng thật đấy. Vẫn là mau nghĩ cách đi. Thấy hắn tùy tiện đảo mắt như vậy, không hề có chút kiểu cách nào mà một thần tử nên có. Tiêu Dao thần tử bật cười. Ta chính là ngưỡng mộ người chân thật. Khương thần tử, sau này chúng ta là bằng hữu. Khương Mục nghe vậy lại đảo mắt xem thường. Kết bạn mà cũng có thể đơn phương tuyên bố sao? Hắn mới gặp loại chuyện này lần đầu đấy. Bớt nói nhảm đi. Mau nghĩ cách. Ta thấy lôi kiếp này không làm khó được hắn đâu. Khương Mục nói. Tiêu Dao thần tử gật đầu, Hỏa Tông thánh nữ cũng bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Giữa tiếng sấm rền vang vọng từ xa, Hỏa Tông thánh nữ lên tiếng. Hay là chúng ta bố trí trận pháp đi. Dùng huyễn trận, khiến hắn rơi vào đó lúc vừa độ kiếp xong còn đang suy yếu. Sau đó ba chúng ta lẻn vào trận, liên thủ đối phó hắn. Khương Mục nghe vậy lắc đầu. Biện pháp bố trận này ta cũng từng nghĩ tới. Chỉ là ta không có trận pháp nào phù hợp. Còn về huyễn trận, ta thấy không ổn. Đừng quên, trước đây Tô Tụng truyền tu luyện cái gì. Huyễn trận đỉnh cấp chưa chắc đã mê hoặc được hắn, dù là lúc hắn suy yếu cũng vậy. Hỏa Tông thánh nữ nghe vậy, ảo não như mày. Ta đúng là sơ ý quá, lại quên mất điểm này. Chương 148, đối với trận pháp này nắm giữ cũng không sâu sắc. Chương 148, đối với trận pháp này nắm giữ cũng không sâu sắc. Hơn nữa, ảo trận của ta cũng chẳng phải loại đỉnh cấp gì. Nếu thật sự nghe lời ta, thì đã hỏng đại sự rồi. Khương Mục đội vàng lên tiếng an ủi. Ai cũng có lúc sơ suất, không sao đâu. Cứ tiếp tục nghĩ cách là được. Hỏa Tông thánh nữ nghe vậy, sắc mặt dịu đi. Vẻ mặt anh khí của nàng cũng thoáng nét dịu dàng. Nàng không muốn bị một người xuất chúng trong thế hệ như Khương Mục xem thường. Khương Mục không những không tức giận vì nàng đưa ra chủ ý lung tung, ngược lại còn an ủi, điều này khiến nàng thả lỏng hơn nhiều. Tiêu Dao thần tử đột nhiên hét lớn một tiếng, nhất thời khiến Khương Mục và Hỏa Tông thánh nữ giật nảy mình. Người la hét cái gì? Khương Mục bó tay nhìn Tiêu Dao thần tử, nói, ánh mắt Hỏa Tông thánh nữ cũng trở nên lạnh lẽo. Nhìn hai người với vẻ mặt hung dữ, Tiêu Dao thần tử gãi đầu, vội vàng nói, chẳng phải hai vị đều muốn bày trận sao? ta nghĩ ra một trận pháp uy lực lớn, chỉ là với thực lực của ta thì khó mà hoàn thành được. Nếu Khương thần tử chịu ra tay, chắc sẽ không vấn đề gì lớn. Khương Mục vừa nghe, lập tức hỏi: "Trận pháp gì? Mau nói đi." Tiêu Dao thần tử không dám chậm trễ, lập tức nói: "Gọi là Chư Thiên Vẫn Tinh đại trận. Trận pháp này kết hợp cả trấn áp lẫn tấn công. Đây là trận pháp bí truyền của Tiêu Dao môn chúng ta, chưa từng nhắc đến với người ngoài. Nhưng lần này ta thấy phá lệ một lần chắc cũng không sao. Nhưng sau này hai vị tuyệt đối không được tiết lộ cách bố trí trận pháp này ra ngoài. Nếu không, Tiêu Dao môn chúng ta sẽ không bỏ qua đâu." Nói đến đây, vẻ mặt Tiêu Dao thần tử trở nên nghiêm túc, nhưng ánh mắt hắn nhìn Khương Mục và Hỏa Tông thánh nữ lại không hề có vẻ lo lắng. Rõ ràng là hắn vẫn có sự tin tưởng nhất định đối với hai người. Nếu không, hắn đã chẳng nói ra trận pháp này làm gì. Yên tâm đi, tuyệt đối không nói ra ngoài. Khương Mục lập tức bảo đảm. Hỏa Tông thánh nữ cũng gật đầu. Ta là người kín miệng nhất, ngươi cứ yên tâm. Tiêu Dao thần tử nghe vậy bèn cười. Thật ra đương nhiên ta tin tưởng hai vị rồi, chỉ là chuyện này quá trọng đại, ta không thể không nhắc một câu. Hai vị hiểu là được rồi. Khương Mục trực tiếp giơ tay đặt lên vai hắn. Đừng nói mấy lời thừa thãi đó nữa. Mau lên, nói về Chư Thiên Vẫn Tinh đại trận đi, rốt cuộc là thế nào? Tiêu Dao thần tử cười hề hề, lập tức kể lại không hề giấu giếm. Chư Thiên Vẫn Tinh đại trận này, đúng như tên gọi, ngay cả tinh thần cũng không thể chống lại uy thế của nó. Nhưng đó là uy lực khi siêu cấp cường giả bảy trận mới có, với chúng ta mà nói, diệt trừ một tô tụng thì không thành vấn đề lắm, nhưng đừng mong chờ gì hơn. Việc bố trí trận này rất phức tạp, hơn nữa cần phải hoàn thành trong một lần, không được dừng lại hay gián đoạn giữa chừng. Hơn nữa, toàn bộ quá trình không được phép có một chút sai sót nào, hoàn toàn không có chỗ sửa chữa. Nếu sai, sẽ công cấp hết, phải làm lại từ đầu. Cụ thể là thế này. Tiếp theo, Tiêu Dao thần tử giảng đi giảng lại mấy lần về cách bố trí Chư Thiên Vẫn Tinh đại trận. Hắn còn nhấn mạnh các điểm mấu chốt hết lần này đến lần khác. Khương Mục nghe xong, nhanh chóng ghi nhớ, nhưng lại luôn có cảm giác rằng thực ra Tiêu Dao thần tử cũng không nắm vững yếu lĩnh cho lắm. Điều này thật sự là tai hại. Người dạy bọn họ bày trận lại không nắm vững trận pháp này lắm. Chuyện này, Khương Mục bất đắc dĩ nhìn Tiêu Dao thần tử, thầm nghĩ con nên từ bỏ trận pháp này hay không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, uy lực của trận này cực lớn, từ bỏ thì thật sự có chút không nỡ. Chương chiếu á chương 149, không đến mức xảy ra sai sót gì. Chương 149, không đến mức xảy ra sai sót gì. Cho dù Tiêu Dao thần tử chưa hoàn toàn nắm vững, nhưng dù sao hắn cũng không đến mức xảy ra sai sót gì. Nhiều nhất cũng chỉ là không tinh thâm, không cách nào phát huy ra uy lực lớn nhất. Nhưng bọn họ cũng không cần uy lực lớn nhất, dựa vào hiệu quả mà họ có thể bố trí ra được, trừ khử được tô tụng là tốt rồi. Cuối cùng, Khương Mục quyết định vẫn vận dụng trận pháp này. Dù sao, hiện tại không có biện pháp nào thích hợp hơn trận pháp này. Cứ dùng trận này. Chúng ta lập tức bắt tay bố trí. Ta làm chủ, các ngươi giúp ta. Khương Mục quyết đoán nói. Lời này vừa nói ra, Tiêu Dao thần tử và Hỏa Tông thánh nữ đều nghiêm mặt gật đầu. Bọn họ biết, lần này chỉ có một cơ hội duy nhất. Trận pháp này phức tạp, cần thời gian không ngắn, nếu giữa chừng thất bại, làm lại từ đầu, thì không có nhiều thời gian như vậy. Vậy nên ba người bọn họ đều phải thành công ngay trong một lần. Ai xảy ra sai sót, người đó sẽ khiến toàn bộ kế hoạch thất bại. Vì thế, áp lực trong lòng vẫn rất lớn. Khương Mục nhìn ra được vẻ nặng nề trong lòng hai người, cười nói, không ai cố ý thất bại cả, nếu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy cứ tùy duyên đi. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, không sợ. Tiêu Dao thần tử và Hỏa Tông thánh nữ nghe vậy, trong lòng lập tức nhẹ nhõm. Bọn họ đương nhiên sẽ không thật sự tùy ý, để thành bại của kế hoạch này hoàn toàn dựa vào duyên phận. Chỉ là thái độ của Khương Mục khiến bọn họ rất thả lòng mà thôi. Hơn nữa bọn họ cảm thấy, ngược lại trạng thái như vậy càng dễ thành công hơn. Nếu Khương Mục không ngừng dặn dò không cho phép bọn họ thất bại, ngược lại sẽ vì áp lực quá lớn mà càng dễ thất bại hơn. Trong thoáng chốc, ấn tượng của họ về Khương Mục lại tốt hơn không ít. Một cương giả thẳng thắn lại không hà khắc, ai mà không thích chứ? Lúc này, Tiêu Dao thần tử chợt nghĩ đến một vấn đề, hắn lập tức lên tiếng, "Khương thần tử, chúng ta bố trận ở đâu? Nếu trực tiếp bố trận vây quanh Tô Tụng, e là sau khi hắn phát giác sẽ tìm cách phá rối. Đến lúc đó, trận pháp này của chúng ta cũng không bố trí thành được." Khương Mục nghe vậy không lập tức trả lời, mà đưa mắt nhìn quanh bốn phía. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy một tòa sơn cốc. Sơn cốc đó không lớn không nhỏ, vị trí cách lối vào bí cảnh cũng không tính là quá gần. Nếu bọn họ bố trận ở đó, dưới tình huống Tô Tụng chuyên tâm chống lại lôi kiếp, hẳn là sẽ không chú ý tới. Khương Mục lập tức giơ tay chỉ về phía sơn cốc kia, rồi nói, "Cứ bố trận ở đó." Hỏa Tông thánh nữ lập tức lên tiếng, "Nhưng nếu bố trận ở đó, làm sao để Tô Tụng rơi vào trong trận?" Khương Mục nghe vậy cười một tiếng, giơ tay chỉ vào chính mình, "Ta sẽ dẫn hắn vào trong trận." Hỏa Tông thánh nữ và Tiêu Dao thần tử nghe vậy, lập tức vô cùng lo lắng. "Vậy quá nguy hiểm rồi, không có biện pháp nào khác sao?" Hai người lần lượt lên tiếng nói. Khương Mục lắc đầu, "Đây chính là biện pháp duy nhất, cũng là biện pháp thích hợp nhất. Yên tâm, trước kia ta có thể khiến hắn đuổi theo sau lưng ta nhưng không làm gì được ta, lần này cũng nhất định không sao. Đi thôi, đừng chậm trễ thời gian, lập tức đi bố trận." Khương Mục đi đầu hướng về phía sơn cốc kia. Tiêu Dao thần tử và Hỏa Tông thánh nữ lập tức đuổi theo. Không bao lâu sau, ba người đã đến trong sơn cốc. Sau khi đuổi yêu thú bên trong đi, liền bắt đầu phân công. Và lần cuối cùng, xem xét lại toàn bộ trận pháp. Ngay sau đó, ba người liền bắt tay vào bố trận. Tô Tụng không ngừng chống lại lôi kiếp, trong lòng không ngừng nghĩ sau khi kết thúc, nhất định phải trừ khử Khương Mục và những người khác, đặc biệt là Khương Mục. Khương Mục không chết, nộ khí trong lòng hắn khó tiêu. Cùng lúc đó, chương 150, căn bản không có cơ hội nào cho hắn. Chương 150, căn bản không có cơ hội nào cho hắn. Tàn hồn của Bái Nguyệt Thánh Tử đang khổ sở chờ đợi thời cơ. Nhưng Tô Tụng dù sao cũng là cổ chi thánh hiền, căn bản không trở lại cơ hội nào cho hắn. Đã mấy lần, hắn đều định cứ thế mạo hiểm một phen. Nhưng hắn cũng biết rõ rằng, một khi mình thất bại, sẽ chẳng còn gì nữa. Điều này khiến hắn không dám hành động liều lĩnh. Chết là chết thật, đến tàn hồn cũng không còn sót lại. Cơ hội sống sót sẽ hoàn toàn không còn nữa. Khương Mục dù có muốn giúp mình thì cũng vô dụng thôi. Khương Mục, ngươi nhất định sẽ đến cứu ta. Ta tin ngươi, ánh mắt của ngươi mới chân thành làm sao? Vẻ mặt của ngươi mới kiên định dường nào ta sẽ không manh động, cũng tuyệt đối không thể manh động, ta vẫn còn cơ hội, ta vẫn còn cơ hội, ta nhất định có thể giành lại quyền kiểm soát thân thể của mình. Tô Tụng nhất định sẽ bị Khương Mục đánh bại, nhất định sẽ Bái Nguyệt Thánh Tử không ngừng tự trấn an mình, cố gắng hết sức để mình bình tĩnh lại. Như vậy mới không hành động lỗ mãng, mà Tô Tụng có thể cảm nhận rõ ràng tàn hồn của Bái Nguyệt Thánh Tử đang dục dịch. Tô Tụng chỉ ước sao tàn hồn của Bái Nguyệt Thánh Tử lập tức ra tay với hắn, như vậy hắn mới có thể nhân cơ hội đó nhanh chóng diệt trừ nó. Nhưng đối phương tuy dục dịch, cuối cùng vẫn kìm nén được. Điều này khiến Tô Tụng vô cùng tức giận, cũng không hiểu rốt cuộc là vì sao. Rõ ràng đã nóng lòng muốn đoạt lại thân thể của mình như vậy, thế mà vẫn nhịn được. Rốt cuộc là vì lý do gì, hắn nghĩ mãi không ra, cũng vô cùng tức giận vì điều đó. Hắn chỉ ước gì có thể mở miệng thúc giục Bái Nguyệt Thánh Tử nhanh lên, nhưng hắn biết mình không thể. Một khi hắn gợi ý, đối phương sẽ càng thêm đề phòng, không thể nào mắc bẫy. Cho dù có sốt ruột đến mấy, hắn cũng phải nhẫn lại. Tuy nhiên Tô Tụng tin rằng, cho dù đối phương không ra tay ngay lúc này, sớm muộn gì cũng sẽ không nhịn được. Hơn nữa đợi hắn vượt qua lôi kiếp, trừ khử Khương Mục, tự nhiên sẽ có thời gian từ từ xử lý cái tàn hồn của Bái Nguyệt Thánh Tử này. Cho dù Bái Nguyệt Thánh Tử bây giờ có thể kéo dài hơi tàn, cũng không trụ được bao lâu nữa. Nghĩ đến đây, trong mắt Tô Tụng lóe lên vẻ dữ tợn. Đồng thời, hắn mang theo ánh mắt dữ tợn đó, ngẩng đầu nhìn về phía luồng sét kinh hoàng đang giáng xuống. Đối với lôi kiếp, hắn cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần rồi. Cho dù lần này chuẩn bị không đầy đủ, hắn cũng không sợ. Lôi kiếp thì sao chứ? Không thể nào ngăn cản bước chân ta quay lại đại đạo. Sớm muộn gì ta cũng sẽ trở lại đỉnh phong, khiến thế nhân phụ phục dưới chân ta. Nghe thấy cái tên Tô Tụng của ta là phải run rẩy bất an. Ha 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 ha, Tô Tụng cất tiếng cười ngông cuồng. Tiếng cười truyền đi rất xa, khiến ba người Khương Mục đang bày trận nghe rõ một. Cười thật khó nghe chói tai. Ta thấy hắn bị lôi kiếp đánh cho ngu người rồi. Tiêu Giao Thần Tử khinh thường nói, nhưng trong mắt lại lộ vẻ nghiêm trọng. Hiển nhiên, tiếng cười đầy nội lực như vậy chứng tỏ rằng lôi kiếp vẫn chưa gây ra tổn thương gì lớn cho Tô Tụng. Lại có tiếng sấm sét ầm ầm truyền đến, thanh thế còn lớn hơn lúc trước. Tiêu Giao Thần Tử và Hỏa Tông Thánh Nữ không nhịn được nhìn sang, vô cùng mong mỏi lôi kiếp này càng lúc càng hung mãnh. Như vậy Tô Tụng mới có cơ hội bị trọng thương. Tập trung vào. Khương Mục đột nhiên lên tiếng. Tiêu Giao Thần Tử và Hỏa Tông Thánh Nữ lập tức hoàn hồn, nhìn về phía Khương Mục. Chỉ thấy Khương Mục đang chuyên tâm bày trận, không dễ dàng phân tâm như hai người họ. Hai người tức thì vừa chột dạ vừa xấu hổ, rồi lập tức tiếp tục bày trận. Cả ba người đều rất cẩn thận, sợ phạm sai lầm, nên tốc độ cũng không quá nhanh. May mắn là lôi kiếp vẫn chưa kết thúc, ba người vẫn còn thời gian để hoàn thành việc bố trí. Chương 151, tìm cơ hội dụ hắn tới. Chương 151, tìm cơ hội dụ hắn tới. Thời gian trôi qua, tiếng sấm ngày càng lớn, uy lực ngày càng mạnh. Ngay cả sơn cốc nơi họ bày trận cũng khẽ rung chuyển. Ngay sau đó, tiếng gào thét của Tô Tụng vọng tới. Tiêu Giao Thần Tử và Hỏa Tông Thánh Nữ không khỏi phân tâm, trong lòng mừng rỡ. Nhưng Khương Mục lại nghe ra từ tiếng gào thét này một kết quả không đáng vui mừng. Tay hắn không dừng, chậm rãi lên tiếng. Hai vị đừng ngừng nội. Hắn tuy đang chịu đau đớn, nhưng lực lượng ẩn chứa trong giọng nói lại mạnh hơn trước một cách khó nhận ra. Ta thấy không cần trông mong hắn sẽ chết dưới lôi kiếp hay bị trọng thương. Trông cậy vào trận pháp trong tay chúng ta là thiết thực nhất. Đừng phân tâm nữa, tập trung vào. Tiêu Giao Thần Tử và Hỏa Tông Thánh Nữ nghe vậy, lại thoáng chột dạ. Hai người hít sâu một hơi, lập tức tĩnh tâm lại, học theo Khương Mục, toàn tâm toàn ý bày trận. Mức độ tập trung tăng lên, tốc độ tự nhiên cũng theo kịp. Chư Thiên Vẫn Tinh đại trận cuối cùng cũng sắp hoàn thành, lôi kiếp cũng sắp kết thúc. Trên bầu trời đen kịt, lôi quang lóe lên, dường như đang nung nấu một đạo lôi kiếp kinh thiên động địa, trông vô cùng đáng sợ. Vậy mà cả ba người không ai phân tâm, đều muốn hoàn thành trận pháp này trước khi lôi kiếp kết thúc. Lúc này, chán ba người đã lấm tấm mồ hôi. Ai nấy thực ra đều rất căng thẳng, kể cả Khương Mục cũng vậy. Trận pháp này càng về cuối càng phức tạp, nếu lúc này xảy ra sai sót, công sức đổ sông đổ biển thì đúng là trò cười. Tiếng hít thở của ba người dần biến mất. Họ nín thở ngưng thần, tập trung vào phần cuối cùng. Đột nhiên, một tiếng sét giận dữ đánh xuống, âm thanh lớn đến mức như vang vọng ngay bên tai, khiến cả ba người đều giật mình, nhưng không ai phân tâm quá nhiều. Chỉ là ý nghĩ về tình hình của Tô Tụng vẫn không tránh khỏi thoáng qua trong đầu. Ngay sau đó, giọng của Tô Tụng vọng tới. Đó là tiếng gầm thét vừa ngông cuồng vừa cực kỳ giận dữ, như tiếng tuyên chiến không bao giờ từ bỏ của một manh thú bị dồn vào đường cùng. Mà ba người Khương Mục cũng vào khoảnh khắc này, cuối cùng đã hoàn thành Chư Thiên Vẫn Tinh đại trận. Trận quang lập tức lóe lên, ba người vội vàng muốn ra tay che giấu, nhưng tốc độ trận quang quá nhanh, căn bản không kịp. Hỏng rồi, nếu để Tô Tụng phát hiện thì gay go. Tiêu Giao Thần Tử kinh hãi nói. Nhưng đúng lúc này, vô số tia sét kinh hoàng đánh xuống, âm thanh cực lớn và lôi quang đầy trời vô cùng bắt mắt, đã che lấp trận quang vừa lóe lên bên này, khiến ba người lập tức thở phào nhẹ nhõm. May quá, may quá. Tô Tụng chắc hẳn không phát hiện ra điều bất thường ở đây. Tiêu Giao Thần Tử thở phào nói. Khương Mục và Hỏa Tông Thánh Nữ cũng thở phào. Nếu không, dù trận pháp này đã bày xong, một khi bị phát hiện, Tô Tụng cũng không nốc đến mức tự chui đầu vào bẫy. Chúng ta cần che giấu trận pháp này một chút. Khương Mục nhìn Chư Thiên Vẫn Tinh đại trận đã hoàn thành, nói: May mắn là trận pháp này ngoài ánh sáng lóe lên lúc vừa hoàn thành thì trông rất kín đáo. Chỉ cần che giấu sơ qua, khả năng bị phát hiện không cao. Hai vị ở lại đây che giấu một chút, sau đó lập tức gần nấp đi. Ta đến chỗ Tô Tụng xem sao, tìm cơ hội dụ hắn tới đây. Tiêu Giao thần tử và Hỏa Tông thánh nữ gật đầu. Đồng thanh nói: "Ngươi cẩn thận." Khương Mục gật đầu, lập tức xoay người rời đi, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt hai người. Hai người cũng không dám chậm trễ, lập tức làm theo lời Khương Mục căn dặn. Khương Mục nhanh chóng tiếp cận vị trí của Tô Tụng. Chương 152, tuyệt đối không có thực lực thời đỉnh phong. Chương 152, tuyệt đối không có thực lực thời đỉnh phong. Sấm sét đầy trời không ngừng giáng xuống. Khi Khương Mục chạy tới, hắn liền nhìn thấy Tô Tụng đang tắm mình dưới ánh sét. Tô Tụng lúc này, mặt đầy vẻ bá khí, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kiêu ngạo nhìn xuống chúng sinh, dường như cổ chi thánh hiền quay về thời đỉnh phong vậy. Nhưng Khương Mục biết, Tô Tụng lúc này tuyệt đối không có thực lực thời đỉnh phong. Hắn chỉ có tâm cảnh và sự kiêu ngạo của thời đỉnh phong mà thôi, thực lực thì kém xa trước kia. Nhưng cho dù vậy, trong cuộc đối đầu với Lôi Kiếp lần này, vẫn là Tô Tụng thắng. Khương Mục nhìn ra được, lúc này lực lượng trên người Tô Tụng hùng hậu hơn xưa. Hắn không chỉ thắng, mà còn nhờ Lôi Kiếp lần này mà thực lực tăng mạnh. Khương Mục nhíu mày, trong lòng không hề có chút chán nản nào, chỉ có chiến ý và sự tính toán. Mọi chuyện đã thành định cục, thay vì chán nản, chi bằng tập trung làm tốt việc của mình. Để đối phương thuận lợi tiến vào cái bẫy ta đã giăng sẵn, như vậy mới có thể đối phó tốt với hắn. Nghĩ đến đây, Khương Mục lắng lòng lại, chuyên tâm nhìn Tô Tụng, tùy thời chuẩn bị ra tay. Tô Tụng cũng đã chống đỡ thành công cơn sấm sét đầy trời kia. Tiếng sấm bắt đầu rút đi, mây đen bắt đầu tan biến. Rất nhanh, trời quang mây tạnh, dường như Lôi Kiếp chưa từng xuất hiện. Chỉ có mặt đất hỗn độn xung quanh Tô Tụng, cùng với lôi lực còn sót lại quanh người hắn lúc này, mới cho thấy những gì đã xảy ra trước đó. Ha 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 ha. Lôi Kiếp thì làm gì được ta? Ta, Tô Tụng, cuối cùng sẽ trở lại đỉnh phong. Hiện tại, chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Tô Tụng cất tiếng cười lớn, cả người đều toát ra vẻ cuồng vọng không hề che giấu. Đúng lúc này, Khương Mục từ sau lưng hắn chém xuống một kiếm. Ánh mắt vừa rồi còn ngạo nghễ không ai bị nổi của Tô Tụng đột nhiên lóe lên ý cười lạnh lẽo. Hắn lập tức né tránh, tốc độ cực nhanh, hơn nữa vừa nhìn đã biết là sớm có chuẩn bị. Hiển nhiên, hắn đã sớm biết có người trốn ở phía sau. Khương Mục, quả nhiên là ngươi. Ngoài ngươi ra, không ai dám cả gan trốn sau lưng ta để đánh lên ta. Ta rất vui khi gặp ngươi, vốn còn tưởng ngươi đã đi rồi, còn phải phiền ta đi tìm. May mà ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định, may mà ngươi đủ lớn gan. Dám đến đánh lên ta, ngươi có biết chữ chết viết thế nào không? Tô Tụng nhìn Khương Mục nói. Trong mắt ngoài sát khí ra, còn có sự sảng khoái vì thực lực tăng mạnh. Hắn nhìn Khương Mục, không còn vẻ tức tối như trước nữa. Hiển nhiên là thực lực tăng mạnh đã cho hắn sự tự tin, khiến lòng hắn bình tĩnh hơn nhiều. Khương Mục nghe vậy thì cười lạnh trong lòng. Hắn đương nhiên biết đối phương chắc chắn sẽ phát hiện ra mình, thậm chí hắn cũng chẳng che giấu gì nhiều. Dù sao cũng không thể dựa vào một kiếm đánh lén mà trừ khử được Tô Tụng, mục đích của hắn chẳng qua chỉ là thu hút sự chú ý của đối phương mà thôi. Khương Mục cố làm ra vẻ tức tối, nhíu mày nói: "Ngươi đúng là tự cao tự đại thật. Trước kia còn không giữ được ta, lẽ nào bây giờ ngươi nghĩ mình có bản lĩnh đó sao? Nhưng vận khí của ngươi đúng là tốt thật, lại có thể sống sót dưới Lôi Kiếp, thực lực còn tăng lên không ít. Nhưng nếu ngươi nghĩ như vậy là có thể trừ khử được ta, thì đúng là quá ngây thơ rồi. Ta muốn nhắc nhở ngươi, tuy ngươi chiếm được thân xác của Bái Nguyệt Thánh Tử, nhưng ngươi dù sao cũng là một lao già rồi. Tầm mắt quá cũ kỹ, cũng quá tự phụ rồi. Ta khuyên ngươi đừng quá ngông cuồng, nếu không lát nữa bị ta chém thành 7-8 mảnh, thì mất mặt làm đấy." Khương Mục nói cực kỳ ngông cuồng. Nghe vậy, mặt Tô Tụng trở nên âm trầm, tâm trạng tốt đẹp tức khắc tan thành mây khói. Hắn cũng không biết tại sao, Khương Mục lại cứ có cái bản lĩnh khiến hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi. Chương 153, trong nháy mắt, bảy kiếm chém xuống. Chương 153, trong nháy mắt, bảy kiếm chém xuống. Hắn cứ như thể là tự định định mệnh của Khương Mục, số mệnh đã định phải đối đầu với hắn. "Khương Mục, ngươi là kẻ đầu tiên khiến ta buộc phải giết. Đây là vinh hạnh lớn lao của ngươi, cũng là đại bất hạnh của ngươi. Ngươi cứ mạnh miệng đi, cái lưỡi của ngươi rất nhanh sẽ bị ta nhổ." Tô Tụng nói với giọng cực kỳ âm u nói rồi liền lao về phía Khương Mục. Khương Mục đã sớm chuẩn bị, nhưng không lập tức dẫn dụ Tô Tụng đến Chư Thiên Vẫn Tinh đại trận. Một là vì Tiêu Giao thần tử và Hỏa Tông thánh nữ cần thời gian bố trí, hai là vì nếu dẫn dụ đối phương đến thằng đó, e rằng hắn sẽ nghi ngờ. Vậy nên Khương Mục không lùi mà tiến, trực tiếp lên đón. Hành động không chút sợ hãi này, trong mắt Tô Tụng chính là khiêu khích. Rõ ràng biết thực lực của hắn đã tăng mạnh sau Lôi Kiếp, vậy mà còn dám không cần mạng như thế. Đây không phải là coi thường hắn thì là gì? Nộ khí trong lòng Tô Tụng lại dâng trào. Đây là lần đầu tiên hắn biết, thì ra mình có thể tức giận đến mức này. Những chuyện khiến hắn nổi giận trước đây, so với kẻ tên Khương Mục này, quả thực chẳng thấm vào đâu. Hai bên vừa giao thủ, không gian xung quanh liền có cảm giác bị đè nén. Tựa như hai luồng sức mạnh đối nghịch đang muốn mở ra một tiểu thế giới quanh hai người, khiến họ có cảm giác cách biệt khỏi mọi thứ xung quanh. Giây tiếp theo, Khương Mục lùi lại 7 bước mới miễn cưỡng dừng lại được. Còn Tô Tụng thì vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Lần giao đấu đầu tiên sau khi vượt qua Lôi Kiếp, rõ ràng Khương Mục đã rơi vào thế yếu. "Hừ, thế này mà ngươi đã không chịu nổi rồi sao? Ta còn chưa dùng thực lực đâu." Tô Tụng cười lạnh nói, ánh mắt nhìn Khương Mục tràn ngập vẻ khinh thường. Khương Mục trong lòng khẽ động, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Hắn cất giọng đầy bất bình: "Ta cũng chưa dùng thực lực. Ngươi cười cái gì? Chẳng qua chỉ khiến ta lùi 7 bước thôi, có đáng là gì so với cổ chi thánh hiền chứ? Ngươi mà lợi hại thật thì sao không sống thẳng đến giờ, lại phải đi đoạt xá? Ngươi bất tự đắc ở đó đi." Tô Tụng nghe vậy không giận mà còn cười. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Khương Mục nổi giận. Vừa nghĩ đến việc người khiến Khương Mục nổi giận là mình, tâm trạng Tô Tụng liền vô cùng khoan khoái. Kẻ luôn khiến hắn tức tối không thôi giờ cũng bắt đầu nổi giận, chẳng phải chứng tỏ đối phương đã sốt ruột rồi sao? Mà sở dĩ sốt ruột, chắc chắn là vì biết mình không phải đối thủ của hắn. Ha 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 ha. Khương Mục, ta còn tưởng ngươi trưởng thành hơn nhiều so với tuổi thật. Xem ra bây giờ, là ta đã đánh giá ngươi quá cao rồi. Ngươi cũng chỉ có thế mà thôi. Tô Tụng cười nói, nụ cười tràn đầy vẻ châm biếm lạnh lùng. Khương Mục nghe vậy sắc mặt càng thêm âm trầm, đôi mắt trợn trừng. Ta tuổi trẻ tài cao, cần ngươi đánh giá cao sao? Ngươi là cái thá gì? Chịu chết đi. Dứt lời, Khương Mục lại ra tay lần nữa. Lần này, hắn có vẻ không hề giữ lại chút nào, nhưng thực chất lại kiểm soát từng phần sức mạnh của mình đến mức tinh diệu tột đỉnh. Điều này khiến hắn trông như mất hết lý trí, nhưng thực tế, hắn có thể tùy ý kiểm soát lực đạo của mình một cách tự nhiên. Nhưng trong mắt Tô Tụng, Khương Mục quả thực đã phát điên rồi. Tuổi còn trẻ, không thích bị người khác làm mất mặt. Bất chấp thực lực chênh lệch, chỉ muốn hạ giận nhất thời. Nhìn Khương Mục đang nhanh chóng lao tới, Tô Tụng trong lòng càng thêm coi thường hắn. Hắn tung một trường, trường này dường như có thể đánh nát cả không gian này. Khương Mục không chịu yếu thế, không hề lùi bước, trong nháy mắt, bảy kiếm chém xuống. Hai luồng sức mạnh lại giao đấu. Khương Mục ngầm vận sức bảo vệ bản thân, nhưng nhìn bề ngoài lại như bị Tô Tụng đánh bay thẳng ra ngoài. Cả người hắn mất kiểm soát lùi mạnh về sau, đâm sầm vào một cây đại thụ, làm nó gãy ngang thân. Vẫn chưa dừng lại, hắn tiếp tục bị đẩy lùi về sau. Đến khi đâm gãy cây thứ 12, hắn mới hết lực ngã xuống đất. Nhìn thấy Khương Mục nhe răng trợn mắt, mặt mày đau đớn, Tô Tụng cười đầy phấn khích. Ha 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 ha. Khương Mục, đồng bạn của ngươi lâu rồi. Thật muốn cho bọn họ xem bộ dạng thảm hại của ngươi lúc này. Bọn họ bỏ ngươi mà đi rồi sao? Vậy chẳng phải ngươi đã cứu bọn họ vô ích? Bọn họ vốn không định cùng tiến cùng lùi với ngươi. Tô Tụng liên tục nói những lời mà hắn cho rằng sẽ khiến Khương Mục đau khổ. Đồng thời từng bước tiến lại gần Khương Mục. Bước chân hắn không nhanh không chậm, thong dong như đang dạo bước trong sân nhà. Giống như chủ nhân đang tản bộ trong hậu viện nhà mình, vô cùng nhàn nhã tự tại. Vẻ ngạo mạn không coi Khương Mục ra gì cũng lộ rõ không thể nghi ngờ. Khương Mục đang không ngừng vận sức, hóa giải luồng sức mạnh mà đối phương vừa đánh trúng mình. May mà hắn đã sớm chuẩn bị, có thể hóa giải luồng sức mạnh cuồng bạo này. Nếu không, lúc này hắn thật sự đã bị thương không nhẹ rồi. Tuy nhiên, hắn cũng không phải hoàn toàn không bị thương, chỉ là vết thương thể hiện ra ngoài khác xa so với vết thương thực sự mà thôi. Khương Mục vận công lực khiến mặt mình tái nhợt không còn chút huyết sắc, sau đó khó khăn bò dậy, đứng đó lảo đảo, dường như sắp không đứng vững nổi. Trong đôi mắt tràn ngập phẫn nộ, hệt như một con sói đơn độc bị dồn vào đường cùng. Vẻ mặt quật cường, nhưng lại ẩn chứa sự bất lực. Mọi vẻ cứng rắn trên mặt hắn trông như đồ giấy, chỉ cần chọc nhẹ là thủng. Mà hắn càng như vậy, Tô Tụng lại càng cảm thấy hả hê sung sướng. Chương 154, dẫn dụ vào Chư Thiên Vẫn Tinh đại trận. Chương 154, dẫn dụ vào Chư Thiên Vẫn Tinh đại trận. Sao lại nhìn ta như vậy? Ngươi rất tức giận sao? Nhưng đáy mắt ngươi lại ẩn chứa sợ hãi, ngươi nhận ra không? Tiểu tử, dù sao vẫn còn trẻ, chưa trải sự đời. Khi biết mình rơi vào thế yếu tuyệt đối liền lộ nguyên hình rồi. Uổng công ta vì ngươi mà nổi giận, xem ra thật không đáng. Nhưng ta vẫn không định tha cho ngươi đâu. Tô Tụng nhìn Khương Mục, lạnh lùng nói. Ánh mắt hắn tràn đầy ý cười dữ tợn, giống như một con mèo nắm chắc phần thắng đang đùa giỡn với con chuột dây rủa khổ sở. Hắn không đội lấy mạng con chuột này, mà muốn dùng hết sức tra tấn trước, sau đó đợi đến khi con chuột này kiệt sức điên cuồng mới thu hoạch mạng sống của nó. Lúc này, Tô Tụng đã đi tới trước mặt Khương Mục. Khương Mục loạng choạng, khí tức bất ổn, nhưng đôi mắt vẫn luôn hung tợn nhìn chằm chằm Tô Tụng. Sự bướng bỉnh ngu xuẩn sẽ đẩy ngươi vào chỗ chết. Hay là ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha mạng đi, chỉ cần thái độ ngươi thành khẩn, ta có thể cân nhắc cho ngươi một con đường sống. Tô Tụng nói lời mê hoặc. Trên mặt hắn quả thật đã thu liễm sát khí. Nhưng dù là Tô Tụng hay Khương Mục đều biết rõ, dù Khương Mục thật sự quỳ xuống cầu xin, cái gọi là cân nhắc cuối cùng cũng sẽ đưa ra một kết quả đầy sát khí. Tô Tụng chỉ muốn tra tấn Khương Mục, làm nhục Khương Mục ở mức độ lớn hơn mà thôi. Mà Khương Mục có thể chọn đánh cược vào tia hy vọng sống mong manh này, cũng có thể cố sống cố chết chống cự đến cùng. Dù sao đi nữa, bất kể chọn con đường nào, đối với Tô Tụng, Khương Mục cũng chỉ có một kết cục. Sự khác biệt duy nhất giữa hai lựa chọn chỉ là niềm vui mang lại cho Tô Tụng nhiều hay ít mà thôi. Ngươi thật sự sẽ cân nhắc tha cho ta sao? Khương Mục nhìn chằm chằm Tô Tụng, chậm rãi hỏi. Mắt Tô Tụng sáng lên, thầm nghĩ đúng là người trẻ tuổi, thật ngây thơ. Hắn chậm rãi gật đầu, nụ cười vô cùng nham hiểm. Khương Mục im lặng đứng tại chỗ, dường như đang phân vân nên lựa chọn thế nào. Là chọn cái chết có tôn nghiêm, hay chọn chịu nhục nhưng có cơ hội sống sót. Lông mày hắn nhíu ngày càng chặt, mãi không thể đưa ra quyết định. Nhưng Tô Tụng lại có chút mất kiên nhẫn. Ánh mắt hắn lạnh đi, nghiêm giọng quát, "Quỳ xuống." Toàn thân Khương Mục chấn động, dường như bị khí thế của hắn làm cho kinh sợ. Ngay sau đó thân hình hạ thấp xuống, trông như thật sự sắp quỳ xuống. Trên mặt Tô Tụng lập tức lộ ra vẻ khoái trá méo mó. Trời mới biết hắn đã phải chịu bao nhiêu tức giận từ Khương Mục. Bây giờ, cuối cùng cũng có cơ hội chút giận hoàn toàn. Hắn sẽ khiến Khương Mục quỳ chết trước mặt mình, hắn muốn nhìn thấy sự kinh hãi và hối hận trong mắt Khương Mục. Mà khoảnh khắc này rất nhanh sẽ đến. Tuy nhiên, ngay lúc Tô Tụng đang tràn đầy mong đợi, Khương Mục lại chỉ hạ thấp thân hình, trực tiếp vụt ra sau lưng hắn. Hành động này thực sự quá bất ngờ đối với Tô Tụng. Bất ngờ không kịp đề phòng, hắn căn bản không kịp phản ứng. Mà Khương Mục cũng không nhân cơ hội đánh lén Tô Tụng, hắn biết nếu mình bị Tô Tụng đang thịnh nộ cuốn lấy, sẽ rất khó dẫn dụ hắn vào Chư Thiên Vẫn Tinh đại trận. Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để bỏ chạy. Vừa có thể khiến Tô Tụng truy đuổi không ngừng, lại không đến mức bị Tô Tụng nghi ngờ. Tô Tụng gầm lên một tiếng, giọng nói tràn ngập cơn thịnh nộ vì lại bị đùa giỡn. Hắn không nói lời nào, lập tức đuổi theo Khương Mục. Sát khí ngập trời, nồng đậm đến mức khiến người ta run rẩy. Khương Mục dốc hết sức, đẩy tốc độ của mình lên mức cao nhất, nhưng khoảng cách giữa Tô Tụng và hắn vẫn không ngừng rút ngắn. Nếu kéo dài thời gian, chắc chắn sẽ bị đuổi kịp. May mắn là sơn cốc bố trí chư thiên vẫn tinh đại trận cách đây không xa lắm. Không bao lâu sau, Khương Mục liền lao thẳng vào trong sơn cốc. Tô Tụng bám sát theo sau, không chút nghi ngờ mà đuổi vào. Hắn vừa vào, liền trực tiếp tiến nhập phạm vi của chư thiên vẫn tinh đại trận. Vừa nhìn qua, Khương Mục cùng Tiêu Giao thần tử và Hỏa Tông thánh nữ đang chờ đợi hắn. Ba đôi mắt đều mang theo sát khí. Tô Tụng dù có chậm chạp đến đâu cũng nhận ra mình đã bị tính kế. Vẻ đắc ý trước đó của hắn giống như một cái tát, hung hăng quất vào mặt mình. Cơn giận dữ đã nguôi ngoai trước đó hoàn toàn quay trở lại, thậm chí còn mãnh liệt hơn trước gấp bội phần. Đôi mắt hắn cũng trở nên đỏ ngầu, răng đầy tơ máu. Khương Mục thấy hắn tức giận như vậy, lập tức không nhịn được cười. Ngươi đường đường là cổ chi thánh hiền, sao ngay cả bốn chữ bình tâm tĩnh khí cũng không làm được? Có cần phải tức giận đến thế không? Cẩn thận tức chết đấy. Vừa nghe những lời châm chọc này, Tô Tụng càng thêm tức giận. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Không ngờ ngươi tuổi còn trẻ mà diễn kịch lại điêu luyện như vậy. Nhưng ngươi cũng quá ngây thơ rồi, chẳng lẽ cho rằng dụ ta đến đây, chỉ dựa vào ba người các ngươi là có thể hạ được ta? Đừng nói chỉ ba người các ngươi, cho dù cộng thêm những đồng bạn khác của các ngươi cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta." Khương Mục và Tiêu Giao thần tử đều bật cười. "Là chúng ta ngây thơ hay ngươi ngây thơ? Chẳng lẽ ngươi nghĩ chúng ta thật sự định hoàn toàn dựa vào chính mình sao? Còn gì mà cổ chi thánh hiển, ngay cả việc mình đã rơi vào bẫy cũng không nhận ra." Hai người lần lượt nói. Hỏa Tông thánh nữ thì kín đáo hơn. Nàng chỉ cười nhạt, nụ cười đầy vẻ trầm biếm, nhưng cũng không lên tiếng. Chương 155, cảm giác cố tình tỏ vẻ huyền bí. Chương 155, cảm giác cố tình tỏ vẻ huyền bí. Tô Tụng nhìn ba người, cuối cùng cũng nhận ra điều không ổn. Hắn lập tức muốn rút khỏi sân gốc, nhưng hắn vừa động, trận quang liền lóe sáng. Không kịp nhận ra mình đang ở trong trận pháp nào, Tô Tụng lập tức lao ra ngoài sân gốc. Thân là cổ chi thánh hiển, hắn biết quá nhiều. Hắn biết rằng, dựa vào trận pháp, hoàn toàn có thể lấy yếu thắng mạnh. Lúc này, tuyệt đối không thể khinh suất, tốt nhất nên rời đi càng sớm càng tốt. Nhưng khi hắn đến rìa trận pháp, lại hoàn toàn không ra được. Hắn cũng không bất ngờ, lập tức cưỡng ép phá trận. Tô Tụng vô cùng tự tin. Dù sao hắn cũng có nền tảng năm xưa, hơn nữa vừa mới vượt qua lôi kiếp, thực lực tăng mạnh. Chẳng qua chỉ là trận pháp do ba tên tiểu bối bày ra mà thôi, tin rằng sẽ không quá khó đối phó. Chỉ cần mau chóng ra ngoài, ba người này sẽ không làm gì được mình, thậm chí sẽ nhanh chóng bị hắn dễ dàng diệt trừ toàn bộ. Vậy nên dù lòng có gấp, nhưng Tô Tụng không hề hoảng loạn. Hắn tin chắc rằng mình trước sau gì cũng không phải là người mà ba người Khương Mục có thể nắm bắt được. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn vẫn không thể phá trận, ngược lại còn tiêu hao không ít. Sau lưng chuyển đến một tiếng cười khẽ, đó là giọng của Khương Mục. Giọng nói của Khương Mục đối với Tô Tụng mà nói, quả thực như đổ thêm dầu vào lửa, khiến hắn lập tức càng thêm nôn nóng. Tô Tụng quay đầu nhìn lại, liền thấy Khương Mục đang cười tủm tỉm nhìn hắn. "Tô Tụng, ta khuyên ngươi đừng uổng phí sức lực nữa. Bọn ta biết thực lực của ngươi không yếu, sao có thể xem thường được? Trận này, ngươi không phá nổi đâu." Lời này nói rất chắc chắn, khẩu khí cũng không nhỏ. Thật ra Khương Mục không hoàn toàn nắm chắc, nhưng buộc phải nói như vậy. Đương nhiên, hắn không nghi ngờ uy lực của trận này. Chỉ là trận này dù sao cũng do ba người bọn họ bố trí vội vàng, uy lực đương nhiên không kinh người như Tiêu Giao thần tử miêu tả. Vậy nên, rốt cuộc có thể dùng nó để diệt trừ Tô Tụng hay không, vẫn còn là ẩn số. Nhưng việc nhốt đối phương, rõ ràng là đã làm được. Hắn cố ý mặc cho đối phương ra tay, hồi lâu mà vẫn không phá được trận. Điều này đã nói lên vấn đề rồi. Đây là trận pháp gì? Tô Tụng nhíu mày chất vấn. Ngươi không phải cổ chi thánh hiền sao? Thế mà cũng không nhận ra à? Hừ. Tiêu Giao thần tử cười chế nhạo. Sắc mặt Tô Tụng trầm xuống, không hỏi nữa, mà cẩn thận quan sát. Tuy nhiên trận này tuy trông quen mắt, nhưng lại khác xa những gì hắn biết trước đây. Lúc này, Tiêu Giao thần tử không nhịn được đắc ý nói: "Cho ngươi biết cũng không sao, để ngươi chết được minh bạch. Trận này là Chư Thiên Vẫn Tinh đại trận của Bái Nguyệt giáo ta. Đừng nói là tu vi hiện tại của ngươi, cho dù là tu vi năm xưa của ngươi, cũng đủ khốn đốn một phen rồi." Lời này nói quá khoa trương rồi. Dù sao trận này cũng do ba người Khương Mục bố trí, làm gì có uy lực như vậy. Khương Mục và Hỏa Tông thánh nữ cạn lời nhìn Tiêu Giao thần tử. Nói khoác quá lời, sẽ tạo cảm giác cố tình tỏ vẻ huyền bí. Quả nhiên, nhìn lại vẻ mặt của Tô Tụng, đã lộ ra ý cười trầm trọng. "Tên tiểu bối nhà ngươi, đúng là ăn nói hàng hồ. Nếu là ta năm xưa, một ánh mắt đã đủ để diệt trừ các ngươi. Trận pháp do các ngươi bố trí, sao có thể nhốt được ta? Còn về Chư Thiên Vẫn Tinh đại trận ta đúng là chưa từng nghe qua. Vạn Biến Vẫn Tinh đại trận thì ta có nghe qua." Sắc mặt Tiêu Giao thần tử lập tức biến đổi. Tuy hắn lập tức thu lại vẻ mặt, nhưng phản ứng vừa rồi thật sự quá lớn. Bất kể là Tô Tụng hay Khương Mục và Hỏa Tông thánh nữ, tất cả đều thấy rõ ràng. Khương Mục nhướng mày, lập tức truyền âm hỏi: "Vừa rồi sao ngươi lại như vậy?" Tiêu Giao thần tử nghe vậy lập tức đáp lại: "Chư Thiên Vẫn Tinh đại trận chính là thoát thai từ Vạn Biến Vẫn Tinh đại trận." Khương Mục nghe vậy tìm mà thoát. Nếu Tô Tụng đã biết Vạn Biến Vẫn Tinh đại trận, vậy Chư Thiên Vẫn Tinh đại trận liệu có bị hắn nhìn ra sơ hở gì không? "Không được, không thể trì hoãn thêm nữa. Bị tìm ra sơ hở thì hỏng bét." Khương Mục lập tức lên tiếng: "Không cần nói nhảm với hắn nữa, lập tức ra tay." Khương Mục dẫn đầu tiến vào trong trận. Tiêu Giao thần tử và Hỏa Tông thánh nữ cũng theo sau vào trận. Thấy họ tiến vào, Tô Tụng lập tức xông lên. Nhưng đúng lúc này, ba người Khương Mục lập tức biến mất tại chỗ. Tô Tụng nhất thời mất mục tiêu, lập tức nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm bóng dáng ba người. Ngay khoảnh khắc hắn xoay người, ba người Khương Mục đồng loạt xuất hiện sau lưng hắn, rồi cùng nhau ra tay. Ba kiếm cùng xuất, chém về phía Tô Tụng. Tô Tụng muốn né tránh, nhưng tốc độ của ba người đã được gia trì trong trận pháp, cộng thêm việc không kịp đề phòng, phản ứng cuối cùng cũng chậm mất một nhịp. Uy lực ba kiếm để lại ba vết thương sâu hoắm trên lưng hắn. Ba người Khương Mục lập tức tinh thần phấn chấn. Vốn dĩ ba người tuy có lòng tin vào trận pháp này, nhưng cuối cùng vẫn có chút lo lắng. Lúc này thấy hiệu quả tốt như vậy, trong lòng tự nhiên vững tâm hơn nhiều. Ngay cả Tiêu Giao thần tử, người luôn nhấn mạnh uy lực cực lớn của trận này và tỏ ra vô cùng tự tin, cũng vậy. Tô Tụng, lần này ngươi chết chắc rồi. Tiêu Giao thần tử hưng phấn cười nói. Tô Tụng đã sớm quay người nhìn ba người, sát khí trong mắt tựa như tên bắn. Đừng có đắc ý, chẳng qua là dựa vào thế của trận pháp mà thôi. Tiêu Giao thần tử lập tức trầm trọng. Đúng vậy, có bản lĩnh thì ngươi cũng mượn đi. Chương 156, cảm nhận được đối phương khó đối phó. Chương 156, cảm nhận được đối phương khó đối phó. Tiếp hay, ngươi đang ở trong trận pháp của chúng ta, ha 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 ha. Theo tiếng cười của Tiêu Giao thần tử, Tô Tụng liền xung tới. Nhưng hắn vừa động thần, cả ba người đã biến mất ngay tại chỗ. Dù tốc độ của hắn nhanh đến đâu cũng vô dụng, vẫn đánh vào khoảng không. Hắn vội vàng xoay người, nhưng ba người Khương Mục lại không xuất hiện sau lưng hắn như trước. Trong trận pháp, đột nhiên xuất hiện những đốm sáng tựa sao, lơ lửng phiêu đãng. Vạn biến vân tinh đại trận ta từng đơn độc vượt qua. Trận này và trận đó có điểm tương đồng, có lẽ là biến thể từ vạn biến vân tinh. Chỉ tiếc thực lực của ta nay đã xa suốt nhiều, nếu không đã có thể dễ dàng nhìn thấu sơ hở. Tô Tụng trầm giọng lẩm bẩm. Ánh mắt hắn vừa cảnh giác ba người Khương Mục có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, vừa dựa vào kinh nghiệm phá vạn biến vân tinh đại trận trước đây để tìm kiếm điểm đột phá của trận pháp này. Cùng lúc đó, ba người Khương Mục cũng đang tìm kiếm cơ hội. Họ muốn ra tay vào lúc Tô Tụng sơ hở nhất. Sao không trực tiếp vận dụng sức mạnh của trận pháp này? Ba người chúng ta ra tay, sao bị được với uy lực của đại trận? Hỏa Tông thánh nữ lên tiếng. Bị những đốm sáng tựa sao ngăn cách, Tô Tụng không những không nhìn thấy ba người mà còn chẳng nghe được âm thanh gì. Ba người hoàn toàn có thể trò chuyện mà không cần kiêng rẻ. Khương Mục liền nói, trận này bố trí bội vàng, lại do ba người chúng ta tự tay sắp đặt nên có rất nhiều điểm thiếu sót. Nếu vận dụng toàn bộ uy lực của trận pháp, cũng chỉ có thể tung ra ba đòn sát thủ là cùng. Chưa chắc đã lấy được mạng hắn khi Tô Tụng đang hết sức đề phòng. Nhưng nếu chúng ta không ngừng quấy nhiễu tâm trí hắn, khiến hắn tâm thần bất định, cơ hội thắng của chúng ta sẽ lớn hơn. Giọng nói của Khương Mục rất nhanh, nhưng giải thích lại vô cùng rõ ràng. Hỏa Tông thánh nữ và Tiêu Giao thần tử liền hiểu rõ dụng ý của Khương Mục. Tiêu Giao thần tử liền nói, nếu chúng ta có thể dùng trận pháp này làm Tô Tụng trọng thương, vậy thì đòn sát thủ của trận pháp sẽ rất dễ dàng đoạt mạng hắn. Nghe vậy, Khương Mục lại lắc đầu. Đừng thấy ba kiếm vừa rồi của chúng ta khiến vết thương trông có vẻ đáng sợ, nhưng đối với hắn, đó chẳng qua chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Nghe vậy, Tiêu Giao thần tử và Hỏa Tông thánh nữ lập tức nhìn về phía Tô Tụng. Chỉ thấy hắn tuy nhíu mày, vẻ mặt đau đớn, nhưng ánh mắt lại rất trong trẻo, sắc mặt vẫn hồng hào như cũ. Hai người lập tức hiểu ra, vẻ bị trọng thương mà hắn thể hiện chẳng qua chỉ là giả vờ. Hắn đang dùng gậy ông đập lưng ông. Trước đó ta lừa hắn, giờ hắn liền lừa lại chúng ta. Có điều giả vờ không giống bằng ta, đúng là vẽ hổ thành chó. Hê hê. Khương Mục nhìn Tô Tụng, cười lạnh nói. Khương Mục vung kiếm lao về phía Tô Tụng, Tiêu Giao thần tử và Hỏa Tông thánh nữ cũng lập tức theo sát hai bên. Ngay khoảnh khắc Tô Tụng vừa xoay người, ba người đã xuất hiện sau lưng hắn. Nhưng lần này, dù Tô Tụng quay lưng về phía ba người, hắn lại không bị động như lần đầu. Vì đã sớm chuẩn bị, hắn trực tiếp dùng một loại thân pháp quỷ dị né tránh. Kiếm này của ba người đều đánh vào khoảng không. Ba người cũng sớm liệu được điều này, đối phương dù gì cũng là cổ chi thánh hiển, nếu không có cách nào ứng phó thì mới là chuyện lạ. Ánh mắt Tô Tụng trở nên sắc lẹm, lao thẳng về phía Khương Mục. Khương Mục không đối đầu trực diện, hắn cần giữ gìn thực lực. Ba người lại biến mất trước mắt Tô Tụng, hắn tức giận gầm lên một tiếng. Đôi mắt hắn liên tục tìm kiếm bóng dáng ba người, nhưng bị những đốm sáng che phủ, tầm mắt hắn dù lướt qua nơi ba người đang đứng cũng không thể thấy được gì. Ánh mắt Tô Tụng lóe lên, lớn tiếng quát mắng ba người, ba kẻ nhát gan các người, dám tính kế ta mà không dám hiện thân sao? Toàn giấu đầu lòi đuôi, còn dám tự xưng là thần tử, thánh nữ ư? Thật nực cười. Các ngươi còn không bằng một con chuột nhắt, còn không mau ra đây quyết một trận tử chiến với ta. Một tiếng cười khẽ vang lên, đó là của Khương Mục, nhưng âm thanh lại vọng đến từ bốn phương tám hướng, hoàn toàn không thể xác định phương hướng. Cười cái gì? Đồ nhát gan, còn mặt mũi mà cười hả? Tô Tụng gầm lên. Cùng lúc đó, giọng nói của Khương Mục lại vang lên, ta cười ngươi quá ngây thơ, lại định dùng khích tướng pháp để ép chúng ta hiện thân. Ngươi dù sao cũng là cổ chi thánh hiền đường đường, dù thời huy hoàng đã là quá khứ, cũng không nên ngu xuẩn đến vậy. Hình tượng tốt đẹp của ta về cổ chi thánh hiền đều bị ngươi phá nát cả rồi. Nếu nói về khoản chọc tức người khác, Khương Mục mà nhận mình thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất. Tô Tụng không biết tự lượng sức mình, muốn dùng khích tướng pháp ép ba người Khương Mục hiện thân. Kết quả ngược lại bị mấy lời của Khương Mục chọc cho tức đến mất cả lý trí. Hắn lập tức ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, để giải tỏa cơn giận không thể kìm nén trong lòng. Nhưng đúng lúc này, ba người Khương Mục lại xuất hiện sau lưng hắn, đồng thời tung ra một kiếm, uy thế kinh người. Sau lưng Tô Tụng đột nhiên xuất hiện một luồng hắc quang, nhanh chóng hóa thành một bàn tay khổng lồ màu đen chụp về phía ba người. Tốc độ vô cùng nhanh, Tiêu Giao thần tử và Hỏa Tông thánh nữ phản ứng không kịp, suýt nữa bị tóm gọn. May mà Khương Mục kịp thời kéo hai người họ biến mất ngay tại chỗ. Bàn tay khổng lồ màu đen kia chụp hụt, liền tan biến không dấu vết. Suýt nữa thì trúng kế của hắn. Quả nhiên là cổ chi thánh hiển, đúng là có bản lĩnh. Tiêu Giao thần tử và Hỏa Tông thánh nữ lần lượt nói, trên mặt vẫn còn vẻ kinh hãi. Khương Mục nhìn Tô Tụng đang cơn thịnh nộ, lại một lần nữa cảm nhận được sự khó đối phó của hắn. Chương 157, uy lực hai quyền, có thể tưởng tượng được. Chương 157, uy lực hai quyền, có thể tưởng tượng được. Mặc dù khi nói hắn cực lực xem thường, nhưng thực tế chưa bao giờ khinh suất. Nếu không thì hắn cũng đã không kịp thời cứu được hai người về. Xem ra, muốn làm hắn bị thương như lúc đầu là rất khó rồi. Hỏa Tông thánh nữ vẫn còn sợ hãi nói. Khương Mục gật đầu, tỏ vẻ rất tán đồng. Ban đầu, đối phương không kịp đề phòng nên mới bị họ đánh lén thành công. Lúc này, cho dù Tô Tụng vẫn ở thế bị động, nhưng khi đã có lòng phòng bị, tốc độ phản ứng của hắn rất nhanh. Cho dù ba người chiếm thế chủ động, nhưng đối phương dù sao thực lực cũng mạnh mẽ, có thể kịp thời phản kích. Nếu không phải vừa rồi hắn kịp thời ra tay, Tiêu Giao thần tử và Hỏa Tông thánh nữ đã bị thương rồi. Xem ra, đã đến lúc thực sự phát huy uy lực của Chư Thiên Vẫn Tinh đại trận rồi. Khương Mục trầm giọng nói. Tô Tụng vẫn không ngừng tìm kiếm bóng dáng ba người. Hắn cũng biết, dưới sự che giấu của trận pháp này, hắn không thể nào tìm được ba người. Nhưng hắn vẫn không ngừng thử, luôn cẩn thận thì không bao giờ sai. Ta biết rõ sơ hở của Vạn Biến Vẫn Tinh đại trận. Sơ hở của trận này, ta nhất định cũng có thể nhìn thấu. Chẳng qua là cần chút thời gian mà thôi. Tô Tụng ánh mắt lạnh lẽo nói. Đồng thời trong lúc tìm kiếm bóng dáng ba người, hắn không ngừng dùng Vạn Biến Vẫn Tinh đại trận quen thuộc để đối chiếu suy diễn với trận này, cố gắng tìm ra điểm đột phá. Sau lưng Tô Tụng, tinh quang chợt lóe, đột nhiên phát ra ánh sáng mạnh mẽ dữ dội, khác hẳn với những đốm tinh quang tương đối ôn hòa trước đó. Tô Tụng lập tức quay người nhìn lại, liền thấy một điểm sáng đang nhanh chóng lớn dần. Trong nháy mắt, nó đã cao bằng hai người hắn cộng lại, lại còn vô cùng rộng lớn. Ngay lúc này, điểm sáng không lớn thêm nữa, mà bắt đầu xoay tròn cực nhanh. Tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức Tô Tụng cũng sớm không nhìn rõ được nữa. Cùng lúc đó, một luồng hấp lực khổng lồ từ trong vòng xoáy ánh sáng đang xoay tròn cực nhanh kia mãnh liệt tuôn ra. Tô Tụng có cảm giác mãnh liệt rằng mình có thể bị kéo vào trong đó bất cứ lúc nào. Tô Tụng biết, đây chắc chắn là uy lực của trận pháp này. Hắn đâu có chịu đi vào. Hắn lập tức dùng hết sức chống cự, đồng thời cố gắng lùi lại. Thế nhưng, hắn vừa định di chuyển, liền phát hiện dưới luồng hấp lực khổng lồ kia, hắn căn bản không thể động đậy nổi. Ngay cả một bước nhỏ cũng không thể lùi lại được. Ngược lại, trong lúc giằng co, hắn còn bị kéo về phía trước một bước nhỏ. Nhưng dù chỉ là một bước nhỏ, cũng đủ khiến Tô Tụng vô cùng kinh hãi. Hắn chính là Cổ Chi Thánh Hiển, vô cùng mạnh mẽ. Cho dù vinh quang đã thuộc về quá khứ, nhưng hiện tại cũng không phải người tầm thường có thể đối phó nổi. Nhất là đám người Khương Mục, hắn căn bản không hề thực sự để vào mắt. Vì vậy, dù trước đó rất cảnh giác với trận pháp này, nhưng trong lòng hắn vẫn chưa hề chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Từ tận đáy lòng, hắn vẫn cho rằng trận pháp do ba người bày ra, dù lợi hại đến mấy cũng có giới hạn. Thế nhưng hắn không ngờ rằng, uy lực của trận này lại kinh người đến vậy, lại có thể khiến hắn khó lòng tự chủ. So với Vạn Biến Vẫn Tinh đại trận năm xưa, dù kém xa rất nhiều, cũng tuyệt đối không thể xem thường. Chết tiệt, ta tuyệt đối sẽ không bại bởi tay các ngươi. Dừng lại cho ta. Tô Tụng gầm lên giận dữ. Ngay sau đó, hắn mạnh mẽ dậm chân xuống đất, cả người như bén rễ tại chỗ, đứng yên không nhúc nhích. Nhưng đúng lúc này, vòng xoáy lại càng xoay tít hơn. Đôi chân như bén rễ của Tô Tụng lại bị kéo về phía trước thêm một lần nữa. Tô Tụng nén xuống kinh hãi trong lòng, lại lần nữa ra tay. Hắn vận sức toàn thân hội tụ vào hai tay, liên tiếp tung hai quyền đánh thẳng vào vòng xoáy. Trong khoảnh khắc, tiếng xé gió liên tiếp vang lên, tựa như cả một khoảng hư không bị đánh xuyên thủng. Uy lực của hai quyền này, có thể tưởng tượng được. Thế nhưng khi rơi vào vòng xoáy, chúng như thể bị nuốt chửng, không hề tạo ra bất cứ gợn sóng nào. Ngược lại, hấp lực của vòng xoáy càng mạnh hơn. Tô Tụng lại bị kéo về phía trước. Lần này, hắn bị kéo đi hẳn hai bước. Tô Tụng liếc mắt nhìn, ước chừng khoảng cách giữa hắn và vòng xoáy chỉ còn lại 6 bước chân. Khoảng cách ngắn ngủi như vậy, hắn thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác xé rách không ngừng truyền đến từ trong vòng xoáy. Cảm giác rằng có kéo giật đến cực hạn đó khiến Tô Tụng giận tóc gáy, cảm thấy một khi bị cuốn vào, rất có thể sẽ bị xé thành hai nửa. Cùng lúc đó, trong vòng xoáy là những đốm tinh quang lấp lánh. Nhìn thoáng qua, tựa như cả một bầu trời sao mênh mông, khiến lòng người say đắm. Rất dễ khiến người ta nảy sinh khát khao muốn chủ động lao vào trong đó. Cảm giác này vừa xuất hiện, tim Tô Tụng lập tức đập thót một cái. Không đúng, ta không thể nào lại muốn đi vào đó. Đó không phải cảm giác chân thực của ta. Tô Tụng nhìn vòng xoáy tinh quang kia, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Hắn nhận ra, vừa rồi mình tuyệt đối đã bị mê hoặc. Nếu không phải vậy, tuyệt đối không thể nảy sinh loại ý nghĩ không nên có kia. Đến lúc này hắn mới hiểu ra, vòng xoáy tinh quang này có thể ảnh hưởng đến tâm trí của hắn. Điều này tuy khiến hắn vô cùng kinh hãi, nhưng cũng không quá đỗi kinh ngạc. Vạn Biến Vẫn Tinh đại trận năm xưa cũng như vậy, chỉ là uy lực lớn hơn rất nhiều, ngay từ đầu đã có thể cảm nhận được. Nhưng lực mê hoặc của trận này lại không rõ ràng, khiến hắn lúc đầu đã bỏ qua điểm này. Hắn còn tưởng trận này không có loại uy năng đó, không ngờ lại suýt nữa trúng chiêu. Cùng lúc đó, hắn cũng có nhận thức sâu sắc hơn về thực lực của Khương Mục. Trận pháp này rất phức tạp, chắc chắn là do ba người cùng nhau bố trí. Chương 158, gần như không thể sống sót ra ngoài. Chương 158, gần như không thể sống sót ra ngoài. Thực lực của Tiêu Giao thần tử ra sao, hắn từng giao đấu nên tự nhiên lòng biết rõ. Còn vị Hỏa Tông thánh nữ kia, tuy chưa từng giao đấu với hắn, nhưng hắn cũng có thể dễ dàng nhìn thấu. Chỉ có gã Khương Mục kia là một biến số khiến người ta không thể lường được. Cũng chỉ có nhờ hắn mới có thể hoàn thành một trận pháp phức tạp đến thế trong thời gian ngắn. Mà mức độ hoàn thiện của trận pháp này cao như vậy, uy lực đạt đến mức độ này, cũng chắc chắn không thể tách rời khỏi Khương Mục. Phải biết rằng, trận pháp và thực lực của người bày trận có liên quan mật thiết với nhau. Cho dù là cùng một trận pháp, nhưng do những người khác nhau bày ra, cũng sẽ có sự khác biệt rất lớn. Sự khác biệt huyền diệu trong đó nằm ở người, chứ không phải ở trận pháp. Xét cho cùng, người có thể khiến hắn rơi vào tình cảnh này, hiện tại cũng chỉ có Khương Mục mới làm được. Lúc này, thần ý của Tô Tụng đối với Khương Mục trong lòng lại dâng lên cao hơn nữa. Hắn chưa bao giờ khát khao muốn trừ khử một người đến thế, chưa bao giờ. Khương Mục là người đầu tiên. Tô Tụng tin rằng, đó cũng sẽ là người cuối cùng. Trong lúc suy nghĩ, bước chân của Tô Tụng lại bị kéo về phía trước. Chỉ còn 5 bước nữa là hắn sẽ bị kéo vào trong tinh thần toàn qua. Chết tiệt, đừng hòng kéo ta vào đó. Tô Tụng gầm lên giận dữ. Dưới sự che phủ của ánh sao, ba người Khương Mục trông như những vì sao lấp lánh. Họ đứng cách sau lưng Tô Tụng hơn 5 mét nhưng không hề khiến hắn chú ý chút nào. Tiêu Dao Thần Tử đắc ý lên tiếng. Lần này Tô Tụng chắc chắn phải chết rồi. Bất cứ ai bị kéo vào tinh thần toàn qua, gần như không thể sống sót ra ngoài. Ta đoán, chẳng mấy chốc hắn sẽ bị xé thành từng mảnh. Muốn ghép lại cũng không được. Hỏa Tông Thánh Nữ không lên tiếng, nhưng vẻ mặt nặng nề của nàng đã giãn ra. Nàng không hiểu rõ uy lực của trận pháp này bằng Tiêu Dao Thần Tử, nên nghe y nói vậy, lòng nàng tự nhiên cũng yên tâm hơn nhiều. Nhưng Khương Mục lại không lạc quan như thế. Đương nhiên, hắn không phải là người bi quan mù quáng, chỉ là hắn cảm thấy Tô Tụng là cổ chi thánh hiền, hơn nữa con đường tu luyện lại khác biệt với người thường. Hắn có những thủ đoạn thông thiên triệt địa nào, vẫn chưa thể biết được. Cho dù phần lớn thủ đoạn không thể thi triển với tu vi hiện tại, nhưng chỉ cần hắn muốn sống, chắc chắn sẽ tìm mọi cách. Vậy nên Khương Mục không cho rằng chiến thắng đã ở ngay trước mắt, mà phải luôn đề phòng đối phương phản kích. Không thể đại ý. Đừng quên hắn là ai. Hắn không phải là Bái Nguyệt Thánh Tử trẻ tuổi, dù đang mang thân xác của y cũng không phải. Cổ chi thánh hiền không chỉ có tu vi cao thâm, mà chắc chắn còn có rất nhiều thủ đoạn, chúng ta tuyệt đối không được lơ là. Khương Mục trầm giọng nói. Hỏa Tông Thánh Nữ nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Tiêu Dao Thần Tử cũng hơi thu lại vẻ mặt, nhưng không mấy để tâm. Khương Mục, ta hiểu nỗi lo của ngươi. Nhưng trận pháp này của môn phái chúng ta, uy lực của nó thế nào, ta đã nghe tiền nhân nói không biết bao nhiêu lần rồi. Đối phó Tô Tụng, tuyệt đối dễ như trở bàn tay, đừng quá lo lắng. Khương Mục nghe vậy thầm thở dài trong lòng. Hắn biết Tiêu Dao Thần Tử không có ác ý với hắn, không phải cố ý phớt lờ lời hắn nói. Chỉ là Tiêu Dao Thần Tử, với tư cách là chủ nhân của trận pháp này, khó tránh khỏi việc đặt niềm tin rất lớn vào nó. Đặc biệt là y từng nghe người trong môn kể về những chiến tích của trận pháp này, nên càng bất giác mà tin tưởng vào nó. Dù y cũng biết trận pháp này do ba người bày ra, uy lực không mạnh như miêu tả trong môn phái, cũng khó tránh khỏi việc bị uy lực tuyệt đối mà trận pháp này từng thể hiện trong quá khứ ảnh hưởng đến phán đoán. Về điểm này, Khương Mục không định khuyên can gì, cũng không cho rằng có thể khuyên được gì. Chi bằng cứ để Tiêu Dao Thần Tử tự mình trải nghiệm, thì mới có thể như được khai sáng, khiến ý tỉnh táo lại. Khương Mục không phải là không hy vọng trận pháp này có thể thuận lợi trừ khử Tô Tụng, hắn thậm chí còn mong chờ điều đó xảy ra. Tuy nhiên, mong chờ không có nghĩa là sẽ thành công. Hắn vẫn phân biệt được rõ ràng giữa thực tế và tưởng tượng, tuyệt đối sẽ không để sự mong chờ chi phối phán đoán của mình. Như vậy sẽ hỏng đại sự. Thà nghĩ đến tình huống xấu nhất trước, luôn chuẩn bị sẵn sàng để ra tay. Để tránh đến lúc hối hận thì mọi chuyện đều đã muộn. Ngay lúc ba người đang mang tâm sự riêng, Tô Tụng lại bị kéo thêm một bước về phía tinh thần toàn qua. Nói cách khác, khoảng cách giữa hắn và tinh thần toàn qua chỉ còn lại 4 bước. Khoảng cách này bình thường đã không xa, lúc này trông lại càng ngắn đến khó tin. Tô Tụng nhìn tinh thần toàn qua với vẻ mặt tâm trầm, đột nhiên hú dài một tiếng, hắc quang quanh người điên cuồng tuôn ra, rồi nhanh chóng hội tụ thành một nắm đấm khổng lồ, hung hăng đấm về phía tinh thần toàn qua. Cú đấm này khiến tinh thần toàn qua chấn động trong giây lát, ngay cả toàn bộ trận pháp cũng gợn lên những gợn sóng lan tan. Bóng dáng của ba người Khương Mục cũng lộ ra theo sự lập lòe của ánh sao. May mắn thay, Tô Tụng đang tập trung đối phó với tinh thần toàn qua nên không chú ý đến xung quanh. Nhưng ba người Khương Mục thì tim lại đập mạnh một cái. Vẻ mặt nắm chắc phần thắng trên mặt Tiêu Dao Thần Tử cũng lập tức thu lại đi nhiều. Ánh mắt nhìn Tô Tụng thậm chí còn lộ vẻ kiêu rẻ. Đôi mày nhíu chặt cho thấy sự tự tin của y đã bắt đầu lung lay. Nhưng y cũng không hoảng sợ, bởi tinh thần toàn qua vẫn chưa biến mất, trận pháp cũng chưa bị phá. Họ vẫn còn rất nhiều cơ hội. Ngay sau đó, Tiêu Dao Thần Tử không nhịn được mà nhìn về phía Khương Mục. Y liền muốn tìm kiếm bằng chứng ủng hộ suy nghĩ của mình từ vẻ mặt của hắn. Nhưng Khương Mục vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, khiến y hoàn toàn không thể nhìn thấu được hắn đang nghĩ gì lúc này. Chương 159, định giở âm mưu quỷ kế gì đây? Chương 159, định giở âm mưu quỷ kế gì đây? Chỉ có một đôi mắt vẫn luôn dõi theo Tô Tụng và tinh thần toàn qua. Nắm đấm khổng lồ không hề dừng lại. Từng quyền một liên tiếp giáng xuống. Tốc độ xoay tròn của tinh thần toàn qua bắt đầu chậm lại, nhưng vẫn chưa dừng hẳn. Tô Tụng thấy vậy, lòng tin tăng mạnh, còn tưởng rằng đòn phản kích lần này của mình đã có hiệu quả. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, hắn nhận ra có điều không ổn. Tinh thần toàn qua kia không những không dần tiêu tán, ngược lại những điểm tinh tú bên trong ngày càng sáng rực. Lực xé rách ẩn chứa trong đó cũng càng khiến người ta có cảm giác kinh tâm động phách. Hơn nữa, tốc độ cũng dần bắt đầu khôi phục, vận chuyển ngày càng nhanh hơn. Dường như chỉ bị ảnh hưởng lúc ban đầu mà thôi. Sau đó lại trở nên ngày càng mạnh mẽ, thậm chí còn hơn cả trước kia. Tô Tụng không hiểu vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu, rõ ràng ban đầu đã bị ảnh hưởng cơ mà. Tại sao dưới sự công kích không ngừng, nó ngược lại càng ngày càng vững chắc? Điều này quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, tinh thần toàn qua như thế này lại không giống với vạn biến vẫn tinh đại trận mà hắn quen thuộc trước đây. Xem ra là đã được cải tiến, tự sáng tạo ra. Tô Tụng không có chút manh mối nào để đối phó với tinh thần toàn qua này. Sao lại thế này? Không thể nào. Sao lại càng ngày càng mạnh lên chứ? Rốt cuộc là sai ở đâu? Tô Tụng tức tối quát lên. Hắn cũng chẳng buồn tìm kiếm bóng dáng của ba người Khương Mục nữa. Toàn bộ tâm trí đều đặt vào việc làm sao để phá vỡ tinh thần toàn qua. Khoảng cách 4 bước chính là vùng đệm duy nhất còn sót lại giữa hắn và nguy cơ khổng lồ. Thế nhưng đúng lúc này, một lực lượng còn mạnh hơn từ trong tinh thần toàn qua truyền ra. Nó nhanh chóng kéo hắn về phía trước, và lần này, trực tiếp là 2 bước. Có thể nói, Tô Tục lúc này và tinh thần toàn qua gần như trong gang tấc. Lực kéo mãnh liệt phả vào mặt, cùng với sự chuyển động rõ ràng đến từng chi tiết của các vì sao trong vòng xoáy, đều khiến Tô Tục có ảo giác như mình đã ở bên trong đó. Trong thoáng chốc, hắn theo bản năng cố gắng lùi mạnh về sau. Tuy nhiên, hành động trong lúc hoảng loạn càng khiến cả người dễ bị kéo về phía tinh thần toàn qua hơn. Tô Tục không hổ là cổ chi thánh hiển, dù chỉ là tàn hồn, vẫn phản ứng rất nhanh. Bàn tay lớn màu đen kia lập tức vung nắm đấm ra. Nó nắm chặt cả người Tô Tục vào trong, rồi gắng sức kéo về phía sau. Hai luồng sức mạnh đối đầu nhau, bước chân này của Tô Tụng cuối cùng cũng bị chặn lại. Hắn thở phào nhẹ nhõm, còn Tiêu Giao Thần Tử và Hỏa Tông Thánh Nữ thì vô cùng thất vọng. Chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến thêm một bước rồi. Thật đáng tiếc quá, chỉ muốn tự tay đẩy hắn vào đó thôi. Hai người lần lượt lên tiếng, vẻ mặt hai cũng tràn đầy thất vọng. Thế nhưng Khương Mục lại vô cùng bình tĩnh, dường như không hề để tâm đến cảnh tượng vừa rồi. Tiêu Giao Thần Tử không nhịn được nhìn Khương Mục hỏi: "Ngươi không thấy đáng tiếc sao? Vừa rồi nếu thành công, có lẽ đã kéo thẳng hắn vào trong rồi. Dù không được, cũng có thể kéo thêm một bước, rút ngắn hơn nữa khoảng cách giữa hắn và nguy hiểm." Khương Mục nghe vậy chỉ cười nhạt. Đáng tiếc thì có đáng tiếc, nhưng cũng không cần phải quá tiếc nuối. Hắn đâu phải vật chết, không biết phản kháng. Có qua có lại, tinh thần toàn qua kéo, hắn tự mình liều mạng dừng lại, chuyện này rất bình thường. Nếu hắn bị kéo vào quá thuận lợi, ta ngược lại còn phải lo lắng liệu hắn có định giở âm như quỷ kế gì không. Hơn nữa, hắn càng ra sức, ta lại càng chắc chắn, hắn vẫn chưa nhìn thấu điểm mấu chốt bên trong. Nghe vậy, Tiêu Giao Thần Tử và Hỏa Tông Thánh Nữ đều gật đầu ra vẻ suy tư. Ngươi nói rất đúng, nhưng giữ được tâm trạng bình tĩnh vào lúc này, e rằng chỉ có ngươi làm được. Tiêu Giao Thần Tử nói với vẻ mặt đầy khâm phục. Tô Tụng nếu biết rằng mình càng phản kháng, sức mạnh của tinh thần toàn qua lại càng tăng lên, chắc chắn sẽ hận không thể tự tát mình hai cái. Lời này vừa nói ra, Khương Mục và Tiêu Giao Thần Tử đều bật cười. Họ tin rằng, Tô Tụng có nằm mơ cũng không thể ngờ được. Hắn càng gắng sức chống cự, thì tương ứng, sức mạnh của tinh thần toàn qua lại càng lớn mạnh. Thậm chí, gấp đôi sức mạnh mà hắn phát ra, luôn luôn áp đảo hắn một bậc. Có thể nói, kẻ khiến Tô Tụng từng bước bị kéo lại gần tinh thần toàn qua, thực chất chính là bản thân hắn. Đây cũng chính là điểm lợi hại của tinh thần toàn qua. Nó có thể nhanh chóng hấp thụ sức mạnh đối phương đánh tới, biến thành của mình, thậm chí còn tăng lên gấp bội. Đối phương kinh hãi, tự nhiên sẽ phải càng ra sức phản đòn hơn. Kết quả là tạo thành một vòng tuần hoàn, hơn nữa còn là một vòng tuần hoàn không mấy tốt đẹp. Tô Tụng sẽ tự đẩy mình từng bước vào tuyệt cảnh, mà bản thân hắn lại không hề hay biết chút nào. Tô Tụng lại tăng thêm sức mạnh. Dù hắn rất muốn bảo toàn thực lực, không muốn tiêu hao quá nhiều, nhưng để thoát khỏi tình thế khó khăn, bất đắc dĩ, hắn cũng không thể tính toán quá nhiều được nữa. Bàn tay lớn màu đen đang giữ hắn đột nhiên tách làm hai. Sức mạnh không những không suy giảm, ngược lại còn mạnh hơn. Một tay giữ chặt hắn, một tay trực tiếp bay vào trong tinh thần toàn qua. Liên tiếp những tiếng xé gió vang lên. Nắm đấm kia không ngừng cố gắng phá hủy từng tấc không gian bên trong vòng xoáy, nhưng lại giống như đánh vào bông gòn. Dù sức mạnh có lớn đến đâu, dường như có thể đấm thủng cả trời xanh, vẫn hoàn toàn vô ích. Chương 160, cảm giác bị xé thành hai nửa. Chương 160, cảm giác bị xé thành hai nửa. Trong lúc Tô Tụng kinh hãi và giận dữ, bàn tay lớn màu đen kia đã biến mất vào trong tinh thần tuyệt qua, mà hắn thậm chí không biết nó đã biến mất như thế nào. Hắn bất giác cho rằng là do Khương Mục làm ra, liền tức giận mắng chửi: "Khương Mục chết tiệt, có bản lĩnh thì ra đây đánh với ta một trận, giấu đầu hở đuôi, đồ chuột nhắt không gan. Ta mà là ngươi, căn bản không còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa." Thế nhưng Khương Mục lại chẳng buồn để ý đến hắn. Ngược lại, hắn còn hứng thú nhìn Tô Tụng đang mắng chửi mình, lại bị kéo về phía trước thêm một bước. Hiện giờ, chỉ còn cách một bước, Tô Tụng sẽ bị kéo vào trong tinh thần tuyệt qua. Tô Tụng kinh hãi thất sắc nhìn tinh thần tuyển qua ngay trước mắt, mọi lời mắng chửi đều im bặt. Hắn không muốn mắng gì nữa, cũng cảm thấy không còn kịp để mắng gì nữa. Nếu hắn không thể ngăn cản bước chân đang bị kéo đi của mình, chắc chắn sẽ bị hút vào trong tinh thần tuyển qua kia. Đây không phải là điều hắn muốn đối mặt. Tô Tụng vội vàng ra tay lần nữa, bàn tay lớn màu đen kia lập tức biến mất. Giây phút này, Tô Tụng lập tức đứng không vững, thân hình lảo đảo, trông như thể có thể bị kéo vào tinh thần tuyển qua bất cứ lúc nào. Nhưng đúng lúc này, một Tô Tụng bỗng nhiên biến thành hai. May mắn là ba người Khương Mục có thể phân biệt rõ ràng người nào mới là Tô Tụng. Đó là người mà trên mặt vẫn còn biểu cảm, người còn lại trông cực kỳ đờ đẫn. Nhìn là biết, không phải Tô Tụng thật. Hơn nữa trông không giống thực thể. Giống như là Tô Tụng từ tàn hồn của mình tách ra một mảnh. Nhưng bọn họ phân biệt được, tinh thần truyền qua lại không phân biệt được. Lực kéo kia, không biết bằng cách nào, đã bị Tô Tụng chuyển rời lên người già kia của hắn. Bản thân hắn lập tức đứng ngoài cuộc và bắt đầu lùi lại. Mặc dù lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, rõ ràng là vì chiêu vừa rồi tiêu hao quá lớn, nhưng trên mặt lại lộ rõ vẻ thở phào nhẹ nhõm, trong mắt cũng lóe lên sự may mắn vì cuối cùng đã thoát được. Tô Tụng giả kia bị kéo vào trong tinh thần tuyển qua, dưới lực kéo, trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Mà Khương Mục cũng vào đúng lúc này xuất hiện tại phía sau Tô Tụng, người còn chưa lùi được bao xa. Tô Tụng rất nhanh đã phát giác, nhưng đã muộn. Khương Mục toàn lực ra tay, trực tiếp một trường đánh hắn bay về phía trước. Dù Tô Tụng kịp thời khống chế bản thân dừng lại, nhưng cũng đã quay lại vị trí chỉ cách tinh thần tuyển qua một bước chân. Hắn lại bị tinh thần tuyển qua nhắm làm mục tiêu, kéo thẳng vào trong. Sự hận thù của Tô Tụng đối với Khương Mục trong lòng quả thực mãnh liệt đến cực điểm. Hắn không ngờ rằng Khương Mục lại có thể xuất hiện sau lưng mình nhanh như vậy, nhanh đến mức giống như đã chuẩn bị từ trước. Còn hắn lại đang lúc tiêu hao khá lớn, có chút trở tay không kịp, cứ thế bị tinh thần tuyển qua này kéo vào. Cái tên Khương Mục giống như bị dao khắc sâu vào lòng hận thù của Tô Tụng, khắc cốt ghi tâm, khó mà xóa nhòa. Nhưng rất nhanh, hắn đã không còn tâm trí đâu để hận Khương Mục nữa. Toàn bộ sự chú ý của hắn đều bị tinh thần tuyển qua này thu hút. Hắn ở bên trong đó, cả người có cảm giác mất trọng lượng. Đồng thời trong nháy mắt, đã có một luồng lực xé rách hội tụ trên người hắn, giống như thể những điểm tinh thần xung quanh đây chia thành hai phe đối địch nhau. Mà thứ tranh đoạt chính là thân thể này của hắn. Lực kéo rách này cực kỳ khổng lồ. Khổng lồ đến mức có cảm giác như toàn bộ tinh thần trong trời đất đều đang chống lại hắn. Tô Tục lập tức có chút hoảng sợ. Hắn vừa mới đoạt xá không lâu, không muốn chết, nhưng dù cố gắng chống cự, hắn vẫn không thể thoát ra, thậm chí còn có cảm giác có thể bị xé thành hai nửa bất cứ lúc nào, chứ đừng nói đến việc trốn thoát khỏi đây. Hắn vội vàng lên tiếng, "Chẳng lẽ ngươi không muốn cứu Bái Nguyệt Thánh Tử nữa sao? Nếu ta chết ở đây, hắn cũng không thể sống sót." Lời này rõ ràng là uy hiếp. Khương Mục cùng Tiêu Dao Thần Tử và Hỏa Tông Thánh Nữ hiện thân trước tinh thần truyền qua. Khương Mục chậm rãi lên tiếng, "Ngươi chết là chuyện của ngươi, Bái Nguyệt Thánh Tử thì chưa chắc. Hiện tại, chẳng phải chính là cơ hội tốt để hắn đoạt lại thân thể của mình sao? Chỉ cần ngươi bị áp chế, trận pháp này tự nhiên sẽ dừng lại dưới sự khống chế của bọn ta." Tàn hồn của Bái Nguyệt Thánh Tử vốn vẫn luôn ẩn mình và tỏ ra rất an phận, bắt đầu hành động. Trước đó, chuyện hắn và Khương Mục trao đổi không dám để Tô Tục biết, nhưng lúc này lại chẳng cần phải kiêng dè gì nữa. Mọi chuyện đã được bày ra hết rồi, che giấu thêm nữa cũng vô nghĩa. "Tô Tục, ngươi bày mưu đoạt thân thể của ta, thật bị ổi vô sỉ. Bây giờ ta sẽ đoạt lại nó, trấn áp tàn hồn của ngươi." "Khương thần tử, đa tạ đã tương trợ." Dứt lời, Bái Nguyệt Thánh Tử liền nhân lúc Tô Tục tâm thần chấn động dữ dội, và lúc sự áp chế của hắn trở nên yếu nhất dưới lực kéo này, mà ra tay. Tô Tục vốn đang trong tình thế nguy hiểm, lập tức bị tấn công từ bên trong. Có thể nói là họa vô đơn chí, sắc mặt hắn tức thì trở nên cực kỳ khó coi. Hắn không ngờ rằng, tàn hồn của Bái Nguyệt Thánh Tử vốn không hề ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài. Hơn nữa dường như đã sớm trao đổi với Khương Mục, còn hắn thì trước sau vẫn bị lừa dối không hay biết. Tô Tụng càng nghĩ càng tức, nhìn Khương Mục bằng ánh mắt như muốn nứt ra, hận không thể kéo cả hắn vào trong tinh thần tuyển qua này. Nhưng hắn rất nhanh đã không còn tâm trí để ý đến Khương Mục nữa. Tàn hồn của Bái Nguyệt Thánh Tử đang không ngừng phản công. Hắn phải trấn áp nó.